Chương 217, có nổi cơ vô song, sắp hắc hóa. Chương 217, có nổi cơ vô song, sắp hắc hóa. Trầm ngâm một lúc lâu sau, Cơ Lăng Tiêu thỉnh lỉnh khoát tay một cái nói, việc này như vậy coi như thôi, không được nhắc lại. Liêu Quốc Công bên kia cần bàn giao, liền tạm thời cầm vô song đến dùng được đi. Nghe thấy lời ấy, Cơ Trường Phong lập tức sững sờ. Cái này không đúng sao? Để cơ vô song đến dùng được? Làm sao? Nghe không hiểu. Cơ Lăng Tiêu ánh mắt âm trầm đạo. Cơ Trường Phong đội vàng chắp tay, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, là Hải Nhi minh bạch. Hải Nhi kia cái này xuống dưới chuẩn bị lời khai ân, đi xuống đi. Cơ Trường Phong chắp tay một cái, quay người rời đi, chạy như bay, phản phất sợ lao cha hối hận bình thường. Khá lắm, thật sự là nghĩ không ra a. Cuối cùng chính mình không có bị vấn trách, ngược lại là cơ vô song không hiểu thấu toàn bộ tiếp nhận nổi. Cơ Lăng Tiêu thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ có thể trước bị khuất vô song. Huyền Tính Ti chính là trong trấn chi trọng, công khanh cải cách chính là vì trừ bỏ tam công cực kỳ dư công khanh sĩ tộc quyền lực trong tay. Nếu như Huyền Tính Ti cây đao này hoàng tộc không có khả năng nắm giữ trong tay, coi như bị động. Hiện nay cơ vô song bị cấm túc, Huyền Tính Ti vừa bị Cơ Trường Phong khống chế, nếu là lúc này đổi lại người, trừ cơ vô song bên ngoài liền không tìm được người khác, cũng không thể trông cậy vào mặt khác hai cái bắt con cùng khuê nữ có thể thành sự đi. Người chỉ có tại hố người thời điểm, động tác mới là nhất chân chu. Cơ Trường Phong trở về sau đó không lâu, cũng liền một canh giờ, liền đem một phần từng từ đâm thẳng vào tim gan lời khai hiện lên đến ngự tiền. Chưa đến ba khắc, một đạo đóng có hoàng đế ngọc tỷ, do chấp bút thái giám tự mình sao chép minh hoàng chiếu thư, gửi đi lục tỷ, hiểu dụ thánh thành là đô, thiên mục thành các vùng. Phụng thiên thừa vận, chế biết, chấm duy treo kính chi tư, quốc chi thay mắt, thuộc vào đến nặng. Trước lấy tứ hoàng tử cơ vô song tổng lĩnh nó vụ, bản nhìn nhanh rõ ràng kẻ xấu, vị ủy triều cương. Nhưng cha khai bình 817 năm đến 818 năm ở giữa, nguyên bắc cảnh đô úy Phan Chỉ Tùng, Huyền Tính Ti đô úy Đường Hiển Tông trong ngoài cấu kết, đánh cắp quân cơ, tư thông hắc phòng, chứng cứ phạm tội rõ ràng, lấy phục quốc pháp. Cơ vô song thân là chủ quan, cô ân chính chức, đã thiếu giám sát tại gian định ẩn nút tiếp cận, phục dung túng nó mưu hại vân quý, bài làm cho cột trụ được quan, triều chính chấn động, này tội lỗi một cũng. Cho đến vụ án phát sinh, không thể phân rõ thật giả, dồn đại hoàng tử Cơ Trường Phong thốt nhiên tiếp nhận, vì đó chỗ lầm, dễ tin ngụy chứng, quấy nhiều an quốc công phủ, khác biệt mất trong nhìn, tội này thứ hai. Hai tội cũng phạt, lấy cách đi cơ vô song Huyền Tính Ti tất cả chức vụ và quân hàm, phạt đồng 3 năm, tại thái cực điện cấm túc hối lỗi, không phải chiếu không được ra. Khâm thử. Khắc, đại hoàng tử Cơ Trường Phong tuy là gian định che đậy, tuy nhiên có mất xem xét chi thận, ngự hạ không nghiêm chi tội, phạt đồng nửa năm, đóng cửa tiết kiệm thân 10 ngày, gian đe. Chiếu thư vừa ra, toàn thành xôn xao. An quốc công phủ bên trong, Liễu Lê Xuyên không người nghe chỉ. Nghe tới đem phan, đường hai tập chi tội đều quy về cơ vô song thiếu giám sát, mà làm Cơ Trường Phong vẹn vẹn đến đóng cửa 10 ngày trừng phạt nhẹ lúc. Hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc, chợt khoe miệng lại câu lên một vòng khó nén độ cong. Thật sự là chết người. Thật đúng là giống cố quốc công nói như vậy, hoàng tử ở giữa chó căn chó, tất có một người con to lớn nổi. Không nghĩ tới tính kế tính tới tính lui, hay là cơ vô song ăn cái này thua thiệt. Tuyên chỉ thái giám chất lên khuôn mặt tươi cười, lanh lảnh tiếng nói mang theo trấn an, quốc công già, ngài thụ ủy khuất rồi. Thánh thượng tâm như gương sáng, biết rõ quốc công trùng quán nhật tháng, há lại đạo trích có khả năng dung chuyện. Hắn nghiêng người chỉ mang theo mà đến sơn son khay, ngài nhìn. Thánh thượng đặc biệt ban thưởng Đông Hải vạn năm núi lửa cây một gốc, tử thủy noãn ngọc bích một đôi, linh thạch thượng phẩm trăm vương, trò chuyện làm ăn ủi. Thánh thượng cầu dụ, Liễu Khanh trung tâm, chấm biết chi, một chút khó khăn chắc trở, vạn chớ lo lắng. Nói bóng gió, ngươi bị khuất, cho điểm ban thưởng không sai biệt lắm được, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu Lê Xuyên ánh mắt đảo qua những cái kia ánh sáng chói mắt an ủi phẩm, trên mặt lập tức cấp tốc thay đổi một bộ cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, lão thần tại chủ long ân, lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, thánh thượng nhìn rõ mọi việc, lão thần vô cùng cảm kích. Đối mặt đưa tới cửa cảm thấy an ủi phẩm, há có không cần lý lẽ. Với bạn, cái này Noãn Ngọc Bích đưa cho nhà mình quê nữ, một bụi khác núi lửa cây cầm đi cho cố gia. Thời gian lên men, tin tức rất nhanh vào Thái Cực Điện cấm cung chỗ sâu. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cơ vô song đống nhiên từ trên bồ đoàn bắn lên, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối cửa điện bên ngoài run lẩy bẩy tiểu thái giám. Hắn diện mục vặn mèo lên, mang theo khó có thể tin chấn kinh cùng dữ tợn, muốn rách cả mí mắt. Điện hạ bất giận, tiểu thái giám dọa đến hồn phi phách tán, đầu đập đến văng lên, âm thanh run rẩy đạo: Vâng là thật, chiếu thư đã phát khắp toàn thành. Nói Phan Chỉ Tùng, Đường Hiển Tông hai vị đại nhân là của ngài bộ hạ cũ, là ngài thiếu giám sát trước đây, mới khiến cho đại hoàng tử điện hạ bị che đậy, như hại Liêu Quốc Công. Bệ hạ tức giận, cách ngài Huyền Kính Ti trước, phạt đồng ách tiếp tục cấm túc. Đánh rắm. Cơ vô song phát ra một tiếng gào thét, một quyền nện ở trước mặt trên ghế ngồi, phát ra ngột ngạt tiếng vang, máu tươi từ khe hở chảy ra. Trước đây không lâu, hắn còn bởi vì nghe được Cơ Trường Phong làm hư điều tra Liễu gia sự tình mà mừng thầm, cho là mình lập tức liền sẽ quan phục nguyên chức, một lần nữa cưỡi ngựa nhậm chức. Không nghĩ tới, chờ đến lại là một đỉnh thiên đại cái mũ. Chính mình chẳng những bị phạt đồng 3 năm, còn muốn tiếp tục cấm túc. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Cơ Trường Phong, Thường Tuyến Linh, nhất định là đôi này ác độc mẹ con ở sau lưng dở trò quỷ. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, cuồng nộ thở dốc tại trống trải ưu tĩnh trong điện quanh quẩn, ngửa đầu cười to. Ha 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 ha, dùng bản điện hạ danh dự tương lai đi lấp các ngươi làm ra lỗ thủng, đi bảo đảm Cơ Trường Phong tên ngu xuẩn kia hắn có tư cách gì khi chữ quân? Có tư cách gì cùng ta tranh? Hiện tại nói cho bản điện hạ, bên ngoài hiện tại nghị luận như thế nào? Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt xung huyết, nhìn chằm chằm cái kia run lên cầm cập tiểu thái giám. Tiểu thái giám đã bị dọa đến cơ hồ sủi lơ, nước mắt chảy ngang nói đều nói điện hạ ngài biết người không rõ, ngự hạ vô phương, mới trêu đến này thiên đại tai họa, liên lụy đại điện hạ cùng triều đình mặt mũi. Tóm lại bên ngoài chỉ những thứ này nói tới nói lui đều là những này. Tốt, rất tốt. Cơ Vô Song chậm rãi buông ra nằm đấm, lảo đảo lui lại, giữa băng lãnh cột cung điện trượt ngồi trên mặt đất. Trong điện tĩnh mịch thật lâu, một vòng tim đập nhanh nhẹ rằng cười mới truyền đến, Cơ Trường Phong, Thường Tuế Ninh độc phụ này, còn có ta cái kia nhìn rõ mọi việc phụ hoàng. Hắn nói nhỏ lấy, mỗi một chữ đều đặc biệt băng lãnh. Hôm nay cái này mưu hại chi tội, thân này bại tên nước xỉ đục, bản điện hạ nhớ kỹ. Còn nhiều thời gian, nhất định phải để cho các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Cơ Vô Song rất có muốn hắc hóa tư thế, dù sao chuyện này nếu không có hoàng đế lao cha làm chủ, há có thể nhanh như vậy chuyển chỉ. Chính mình cẩn trọng, cùng công khanh thế tộc đấu lâu như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, đổi lấy lại là như vậy kết quả, thật sự là làm hắn đứa con trai này hàn tâm a, ngày khác như chính mình chiếm hoàng vị, quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha Cơ Trường Phong những người kia. Cái gì huynh hữu đệ cùng, thừa bị liền đem nó toàn bộ diệt trừ. Về phần hoàng hậu độc phụ này, hại chết chính mình thân sinh mẫu thân, quả quyết không có khả năng cho nàng cơ hội sống sót. Muốn làm thái hậu, không có cửa đâu. Chương 218, bộ đều là quá mức bành trướng gây họa. Chương 218, bộ đều là quá mức bành trướng gây họa thánh thành. Mặt trời lặn thời gian, Cố Thi Vân bởi vì tu luyện biến cổ công pháp làm trễ lại một chút thời gian, mới trở về trang tử. Trong trang vui mừng hớn hở, ngay tại an trí tiệc rượu. Không nghĩ tới Liêu Y thì Hàm cùng Trình Ngạn Phong đều đã tới. Đây là Hắc, đại tiểu thư. Tiêu Lộ đợi đã lâu, bước nhanh chạy lên trước, đại tiểu thư, ngài có thể tính trở về. Trong nhà đây là đang chuẩn bị cái gì? Nha là đại công tử phân phó, đêm nay tổ chức tiệc mừng, nghe nói quốc công gia, quốc công phu nhân bọn hắn đều sẽ tới. Lời này vừa nói ra, Cố Thi Vân tràn đầy kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Cha mẹ đều sẽ tới. Tiểu Lộ nghi ngờ nói, đại tiểu thư, ngài không biết sao? Cố Thi Vân khẽ lắc đầu, nàng cái này một tiên đô tại thư viện trong đạo tràng bế quan tu luyện, ngay cả người nào đều không có nhìn thấy. Thánh thành bên trong xảy ra chuyện gì, càng là không biết rõ tình hình. Tiểu Lộ liền cười hì hì nói ra kinh đô bên kia chuyện phát sinh. Nguyên lai là Liêu quốc công bị Vu Hoan vu hãm, xử trí kết quả đã ra tới. Đang nghe cuối cùng là Cơ Vô Song bị phạt đồng cấm túc sau, Cố Thi Vân không có kéo căng ở, tại chỗ bật cười. Ha ha ha, Tiểu Lộ, đây là sự thực. Cũng đừng đùa ta cười nha, Cơ Vô Song bị cấm túc 3 tháng, không bao lâu liền có thể đi ra, hiện tại lại bị vô kỳ hạn cấm túc, vậy còn có thể đi ra thôi. Hắc hắc, không biết đâu. Nghe đại công tử ý tứ, tương lai Huyền Kính Ti sự vụ đều sẽ giao cho đại hoàng tử điện hạ, tương đương với đại hoàng tử điện hạ cái gì trách nhiệm đều không có, ngược lại là đem vị trí cho vững chắc. Thì ra là thế. Cố Thi Vân gật gật đầu, chỉ thấy Kiều Lộ lại nói đại tiểu thư, Liễu cô nương cùng Trình thiếu gia bọn hắn ở chính giữa trạch bên kia, nô tỳ trước hết đi chuẩn bị đồ ăn đi. Tốt, ngươi đi mau đi. Cố Thi Vân sau đó chậm rãi đi hướng trung trạch, kết quả xuyên qua hành lang, vượt qua vườn hoa, thuận tường bay đi, vừa mới bắt gặp làm cho người cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy tại cách đó không xa, hai bóng người sừng sững tại hoa trong đỉnh. Nữ tử thân hình hiệu điệu, tóc dài xoa bay, tại sao cùng Lạc lão sư hôm nay mặc giống nhau như lúc? Mà lúc này, bên cạnh thanh niên chính tiện hề hề dán tại bên cạnh của nàng, rõ ràng là Cố Hằng. Lạc Kinh Hồng hơi sững sờ, đem Cố Hằng hướng bên cạnh đẩy, nói khẽ, "Hằng Nhi không được càng rỡ, muội muội của ngươi trở về." "Ai nha, không có chuyện gì lão sư, chúng ta lại không làm chuyện xấu xa gì, sợ cái gì? Ta vừa mới đề nghị phương án thế nào? Còn có thể. Nhưng là vi sư dù sao cũng là thư viện lão sư, tùy tiện làm ăn, sợ sẽ bị người lên án." "Hại lão sư, quan tâm người khác nhiều như vậy ý nghĩ làm cái gì? Có tiền mới là đạo lý quyết định, không có tiền ánh sáng giữ lại mặt mũi có làm được cái gì?" Nhưng vào lúc này, Cố Thi Vân cũng rón rén đi tới, "Đại ca, Lạc lão sư, muội muội trở về nha, hôm nay trở về hơi trễ a." Cố Hằng lông mày nhíu lại, "Hôm nay bế quan tu luyện, không có chú ý thời gian, để đại ca đợi lâu. Lạc lão sư đêm nay cũng là tới làm khách sao?" "Đó là tự nhiên chuyện tốt lâm môn, mừng thích mắt, đương nhiên phải xin mời chúng ta lão sư đến ngồi một chút." "Hằng Nhi nếu như thế, ngươi hai huynh muội nói chuyện trước đi, vi sư muốn đi tìm Liễu cô nương trò chuyện." "Lão sư tốt, không có vấn đề lão sư." Lạc Kinh Hồng ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Thi Vân, giống như ở tại trong đôi mắt người được một tia khác kháng cự, bề ngoài như có chút không chào đón chính mình đến đâu. Quả nhiên là cái hệ khống chế giản đỡ dở muội muội. Sư tôn sau khi đi, Cố Thi Vân không kịp chờ đợi dò hỏi, "Đại ca, vừa mới ngươi cùng Lạc lão sư đang nói cái gì nha?" Cố Hằng ngược lại là không có giấu giếm, nói thẳng, "Ách, đây không phải là Lạc lão sư trong nhà ra chút sự tình, rất cần tiền a, chúng ta trực tiếp cho lão sư tiền, hắn khẳng định không nguyện ý muốn, cho nên đại ca liền đề nghị để Lạc lão sư tại thánh thành làm điểm mua bán sinh ý cái này không, vừa mới cho hắn đề điểm ý kiến, liền nhìn nàng lão nhân ra suy tính được như thế nào." A nghe thấy lời ấy, Cố Thi Vân phi thường ngoài ý muốn, Lạc lão sư trong nhà xảy ra chuyện, Lạc lão sư đến trung vực không phải một người cô đơn người. Trong nhà chỉ nàng một người, muốn làm sao xảy ra chuyện? Đối mặt cái này thiếu thông minh chất vấn, Cố Hằng đưa tay liền hướng nàng đầu bên trên vừa gõ. Ngao đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Mấy ngày không bị đánh Cố Thi Vân, rất hiển nhiên là quên tối lão ca gõ đầu uy lực. "Đại ca làm gì lại gõ ta, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" "Hừ, muội muội, ngươi nghe một chút ngươi vừa mới lời kia nói, cái gì gọi là trong nhà liền lão sư một người? Chẳng lẽ trong phủ không có hạ nhân? Không có nhà đinh, không có nô bộc, các mặt chỗ nào không cần tiền? Còn một người cô đơn, lời này nếu để cho Lạc lão sư nghe được, nhìn xem không cho ngươi đại bạch nhãn." "A, vậy cũng không đến nổi ngay cả hạ nhân đều nuôi không nổi đi." lão sư Nguyệt cung lại không thấp. Ai? Cố Hằng thở dài, khẽ lắc đầu nói, cái này không liền nói nha, chúng ta vị này Lạc lão sư chính là quá thiệt tâm, chính mình nếm qua khổ luôn muốn cho người khác chống đỡ một cây dù. Nếu như Lạc lão sư đem Nguyệt cung đều dùng trên người mình, có thể nói là dư xài. Mấu chốt là hắn ở bên ngoài còn giúp đỡ mấy cái ngay tại đọc sách học sinh, hết thảy có 4 người. Ồ cái gì? Lạc lão sư còn giúp đỡ người khác đọc sách? Cố Thi Vân nghe xong kinh ngạc há to mồm. Chuyện này nàng xác thực không biết, cũng chưa từng có nghe Lạc Kinh Hồng đề cập. Không nghĩ tới sư tôn nàng còn có như vậy thiện tâm. Đại ca, giúp đỡ mấy cái người đọc sách hẳn là cũng không hao phí bao nhiêu tiền đi. Không rõ lắm. Bất quá nhìn Lạc lão sư ý tứ, giống như đối với nó bên trong mấy người có chút bất mãn. Đoán chừng cũng là đấu mê ân, thang mét thủ điểm này việc nhỏ. Mặc kệ nó, các loại Lạc lão sư gặp được phiền phức, ta lại ra tay giúp đỡ giải quyết, dạng này hẳn là có thể soát một chút hảo cảm. Chờ chút, đại ca, ngươi soát hảo cảm làm cái gì? Đương nhiên là vì giữ gìn cùng tăng tiến quan hệ thầy trò. Đỗ Nhi không thể cùng sư tôn thân phận sao? Cố Hằng híp híp mắt đạo. Đương nhiên có thể, chính là sợ đại ca ngươi sinh ra khác tâm tư, dạng này không tốt. Ai nha yên tâm. Trước đó đại ca ngoài miệng nói một chút ưa thích lão nữ nhân, nhưng nếu là thật đụng tới tuổi trẻ điểm, không phải cũng một dạng ưa thích. Nhìn một cái cơ cầm dao tiểu công chúa, đại ca phát hiện tuổi nhỏ một chút cũng có một phong vị khác. Nói, Cố Hằng nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Ồ ồ a. Tốt tốt tốt, đối với tiểu công chúa như vậy nhớ mãi không quên. Đi, lão muội, nếu trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, không bao lâu cha mẹ liền sẽ tới. Chúng ta một nhà mang lên Lạc lão sư cùng Trình gia người cùng một chỗ uống rượu một trận. Làm sao cũng phải hào hào chúc mừng một chút đại hoàng tử chấp trưởng huyền tính đi, đúng không? Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, không để ý quẳng té ngã. Cố Thi Vân nhìn lão ca cái kia càng ngày càng điên cử chỉ, trong lòng u buồn không thôi. Cái này lão ca làm sao nhìn qua cùng trước đó xuất nhập càng lúc càng lớn. Nói xong không gần nữ sắc, làm sao đột nhiên cứ như vậy ưa thích trêu chọc tiểu cô nương đâu. Nàng không hiểu, một cái 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi chính là lửa nóng nhân kỷ, căn bản không biết kiềm chế đáng sợ đến cỡ nào. Bằng không cũng không có khả năng tại cùng Lạc Kinh Hồng trung đụng thời điểm gặp lại, đều là quá mức bành trướng gây họa. Chương 219, tâm nhãn tử tặc nhiều chương 219, tâm nhãn tử tặc nhiều ước chừng sau nửa canh giờ, đêm tám khắc. Trình Ngạn Phong mang theo Trình Độ, Trình Dương hai người đổi tới Cố Dư Đoài Trang Viên. Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc cơ hồ cũng là theo sát phía sau. Thời gian qua đi nhiều ngày, đây là cha mẹ hai người lần đầu cùng nhau đi vào thánh thành trang tử bên trên. Cố Hằng thấy thế, vội vàng tiến lên trước chắp tay nói, "Hải Nhi bái kiến cha mẹ." Cố Vô Phong sửng sốt một chút, hầu nghi nói, "Tiểu tử ngươi lúc nào như thế có lễ phép?" Dứt lời, Cố Hằng sắc mặt lập tức cứng đờ. "Hắc, lão cha này thật là có ý tứ, trước mặt nhiều người như vậy, Lạc lão sư còn tại hiện trường, chính mình không biểu hiện đến có lễ phép có thể làm thôi. Cái này gọi có gia giáo, biết hay không?" Triệu Linh Ngọc hơi nhướng mày, đưa tay lôi kéo Cố Vô Phong cánh tay, truyền âm nói, "Ngươi cái thiếu thông minh đồ chơi, nào có ngươi cái này lão tử hủy đi con trai mình đại." Cố Vô Phong nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy Lạc Kinh Hồng, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, vội vàng vô vô đầu, sửa lời nói, "À, cha có ý tứ là ngươi càng ngày càng hiểu quý củ. Gặp qua Cố Quốc Công, Triệu phu nhân." Lạc Kinh Hồng hướng hai người thi lễ nói, miễn lễ, bất quá là gia yến mà thôi, không cần đa lễ như vậy." Cố Vô Phong khoát qua tay, cái này nếu là lẫn nhau chắp tay một cái, hành lễ, vẫn chưa xong không có nữa nha. Hắn đối với một bộ này cũng không làm sao cảm mạo. Đám người ngồi xuống. Cố Vô Phong ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh là phu nhân Triệu Linh Ngọc, dưới tay theo thứ tự là Trình gia gia chủ cực kỳ hai đứa con trai, cùng quý khách Liêu Y Li Hàm cùng Lạc Kinh Hồng. Ha ha ha. Cố Vô Phong dẫn đầu nâng chén, ánh mắt đảo qua đám người, hôm nay khó được tụ đến như vậy đầy đủ, Trình gia chủ, Lạc lão sư, Liễu nha đầu, cái này chén thứ nhất, lão phu kính các vị, tạ chư vị có thể nể mặt đến phó cái này nho nhỏ gia yến. Nói đi, hắn uống một hơi cạn sạch, đầy chén hướng đám người, hiển thị rõ sẵn lợi. Nghe lời nghe âm, cũng không nên cảm thấy Cố Vô Phong đây là đang khách khí. Nhà ai quốc công gia lại bởi vì đến mấy cái khách nhân liền vẻ mặt tươi cười, còn cảm tạ mời rượu. Bất quá là muốn dùng thái độ này, đem hôm nay tụ hội định nghĩa là gia yến thôi. Dù sao trong phủ nhiều người phức tạp, ai biết có hay không bị mua được hạ nhân. Đại hoàng tử vừa mới bị phạt, bọn hắn liền tụ cùng một chỗ chúc mừng, khó tránh khỏi sẽ lưu lại đầu để câu chuyện. Đám người nhao nhao nâng chén đáp lời. Trình Ngạn Phong nuốt dâu cười nói, quốc công gia thiết yến, chúng ta sao dám không đến quấy rầy. Lạc Kinh Hồng cũng khẽ không lời, quốc công cùng phu nhân tỉnh tỉnh, Kinh Hồng cảm kích. Cố Vô Phong đặt chén rượu xuống, vung tay lên, "Tốt, đều là người trong nhà, không cần câu nệ, chúng ta chỉ nói Phong Nguyệt, bất luận quốc sự, hình chính là một cái nhẹ nhõm tự tại." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai huynh muội trên thân, mang theo vài phần xem kỹ, cũng mang theo làm phụ thân đặc thủ uy nghiêm. "Đúng rồi, Lạc viện thủ cũng tại bản công cái này hai hài tử tại cái kia Thiên phủ thư viện không cho viện thủ thêm phiền phức đi. Việc học, làm người còn không có trở ngại." Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tự nhiên tập trung đến Lạc Kinh Hồng trên thân. Cố Hằng một mặt thản nhiên, thậm chí còn mang theo điểm nhanh khen ta chờ mong. Lạc Kinh Hồng buông xuống ngân đũa, ngồi nghiêm chỉnh, trên khuôn mặt thanh lãnh gạt ra một tia cười ôn hòa ý, Cố Quốc Công quá khiêm tốn. Thi Vân Thiên tư thông minh, nội tính cực cao, tu luyện cổ pháp tiến cảnh thần tốc, tâm tính cũng càng phát ra trầm ổn, tại cùng thế hệ đệ tử bên trong đúng là nhân tài kiệt xuất, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Về phần Cố Hằng nàng dừng một chút, nhìn về phía cái kia mang theo vài phần lười biếng ý cười thanh niên, tâm tư nhạy bén, thường có kinh người ngữ điệu, tại thuật pháp, đạo pháp đều có độc đáo kiến giải, cơ sở mặc dù hơi thiếu rèn luyện, nhưng tiềm lực thâm hậu, lại gần đây làm việc cũng rất có chứng pháp, biết được phân tất tiến thối. Hai vị công tử tiểu thư đều là ta thư viện nhân tài trụ cột, công cùng phu nhân cứ yên tâm đi. Lạc Kinh Hồng đối với Cố Hằng đánh giá rất vi diệu, vậy mà dùng biết được phân tất tiến thối, cái này cùng Cố Hằng trong tưởng tượng không giống với, chẳng lẽ lại là ám chỉ chính mình chớ có vượt qua một loại quy củ nào đó. Mạnh, đáng giận sư tôn, khen người liền không thể giống khen lão muội một dạng hảo hảo khen thôi. Cố Hằng nhíu môi. Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc trên mặt đều lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Lạc Kinh Hồng dù sao cũng là bọn hắn hải tử sư tôn, cũng không thích A-dua đinh hót, cho nên lời này xác suất lớn là phát ra từ nội tâm đánh giá. Ha ha, tốt. Có Lạc viện thủ lời nói này, bản công an tâm. Yến hội đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong tiến hành, mọi người đẩy chén cạn ly, trò chuyện thư viện chuyện lý thú cùng thánh thành phong cảnh, không ai đề cập kinh đô trên triều hội sự tích. Nhưng trong bữa tiệc tất cả mọi người tâm như gương sáng, chân chính chuyện quan trọng cần đợi rượu ngăn cản người tán, tự mình mật đàm. Cái này không, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Cố Vô Phong lén lút cho Cố Hằng đưa cái ánh mắt. Cố Hằng một mặt bất đắc dĩ, vô vô muội muội tay, lưu luyến không rời nói đại ca đi trước cùng cha trò chuyện, ngươi đi tìm ta mẹ đi. Ta. Đúng vậy, muội muội, ngươi phải học sẽ chủ động cùng cha mẹ thân cận, nếu không phía trước góp nhặt điểm này thân duyên hảo cảm liền phai nhạt. A a, tốt đại ca. Cố Thi Vân cái hiểu cái không gật đầu. Triệu Linh Ngọc ưu nhã đứng dậy, đi thẳng tới Lạc Kinh Hồng bên người, thân thiết kéo tay của nàng nói Lạc biệt thủ, chúng ta phụ nhân nhà liền do lấy bọn hắn nam nhân đảm luận đại sự đi thôi. Ta cái kia mới được mấy thứ tinh xảo trải ngại, còn có vài thứ không sai vân cẩm vật liệu, vừa vặn xin mời viện thủ hỗ trợ nhìn một cái. Thi Vân, ngươi cũng tới. Bị điểm đến danh tự Cố Thi Vân hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, trên mặt hiện hiện vui mừng, lập tức đi theo. Cố Hằng đi theo Cố Vô Phong cùng Trình Ngạn Phong hai cái tên giảo hoạt đi nội viện thư phòng. Trong thư phòng dưới ánh nến, Cố Vô Phong lui tả hữu, tự mình đóng cửa kỹ càng, bố trí xuống một tầng cấm chế cách âm. Hắc ngươi đừng nói, còn trách cảnh giác. Hằng Nhi, Cố Vô Phong đi thẳng vào vấn đề, đem thanh âm ép tới rất thấp, hôm nay trên triều hội chuyện phát sinh, chắc hẳn ngươi đã biết được. Liễu gia phong ba tạm thời đè xuống, nồi toàn chụp cho tứ hoàng tử Cơ Vô Song, nhưng Liễu gia phiền phức xa chưa giải quyết. Trình Ngạn Phong tiếp lời nói, ngữ khí đồng dạng nghiêm trọng, đúng vậy à, Phan gia Phan Diêu tại Viễn Tính Ti trong lao ngục phản cung, một mực chắc chắn năm đó đánh cắp quân mật, cấu kết hắc phong tổ chức, là thụ Liêu quốc công ngầm đồng ý, thậm chí là ám chỉ. Cứ như vậy, hắn sớm mấy năm những cái kia thông đồng với địch hành vi, Liễu Ly Xuyên không có khả năng không có chút nào cảm kích, chỉ là mở một con mắt nhắm một con, thậm chí từ đó chia lại chỗ tốt đương nhiên, đây là trước mắt hoàng tộc bên kia cho là. Cố Hằng nghe xong nghi ngờ nói, không đúng sao? Hiện tại xử phạt kết quả không đều đã đi ra, nghe nói còn phần thưởng Liễu gia, hoàng tộc còn có thể sau đó tiếp tục sổ sách. Cố Vô Phong hừ lạnh một tiếng, lão hoàng đế hiện tại là muốn trấn an Liễu gia, bình phục miệng tiếng, nhưng lại không muốn buông tha gõ Liễu Ly Xuyên, suy yếu Liễu gia cơ hội. Vấn đề là Phan Diêu lời khai không phải tại triều sẽ lên nói, mà là sau đó bị khảo vấn đi ra. Biết lão hoàng đế bên kia vì sao ban thưởng đồ vật à, chính là muốn nói cho Liễu gia thưởng mà không phạt nhưng cần chính bọn hắn nhận lầm. Trình Ngạn Phong gật đầu, quốc công gia nói cực phải, Liễu quốc công bên kia chắc hẳn cũng đã kịp phản ứng. Cố Hằng trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia kim quang, đột nhiên nói, "Cha, Trình thúc, ta thấy rõ lão hoàng đế đây là muốn cho hoàng tộc muốn một bậc thang." Đã như vậy, sao không để Liễu gia chủ động cho hoàng đế nấc thang này? A, nói thế nào? Cố Vô Phong nhìn về phía hắn. Phan Diêu đơn giản là muốn ngồi vững Liễu bá phụ thiếu giám sát chi trách, trách nhiệm này Liễu gia tránh không khỏi, cũng không cần thiết đối cứng. Không bằng Liễu gia chủ động dâng tấu chương thỉnh tội. Cố Hằng nói lời kinh người đạo. Thỉnh tội? Đối với? Cố Hằng lại lần nữa khẳng định, Liễu gia lấy ngự hạ vô phương, trị gia không nghiêm, mặc dù tự thân trong sạch, nhưng khó từ tội lỗi làm lý do, chủ động tự xin phạt đồng, cũng tự xin cắt giảm bộ phận phong ấp binh quyền, tư thái làm đủ, đem nhận lầm thái độ sáng cho tất cả công khanh đại thần nhìn. Tiểu tử ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, để Liễu gia nộp lên binh quyền, cùng đem đầu chủ động đặt ở chát đao dưới có gì khác nhau? Cố Hằng nhếch miệng cười một tiếng, "Cha, ngươi có phải hay không quên Đông Hải bây giờ còn không có quy thuận, lớn như vậy cương thổ, dù sao cũng phải có người lãnh binh đánh trận đi. Vương triều trên dưới, tại quân doanh có hy vọng, đơn giản ta chú ý, Liễu lưng già. Vệ quốc công bên kia căn bản cũng không có thể mang binh đánh giặc tướng lĩnh, đến lúc đó Đông Hải chưa định, cần đỡ bó, ngươi nói binh quyền này chẳng phải lại trả lại?" Lời này vừa nói ra, Cố Vô Phong cùng Trình Ngạn Phong đều tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. "Hảo tiểu tử, vậy mà tại đánh cái này như ma trước quỷ. Quốc công gia, đại công tử nói có lý nha. Đông Hải bên kia trừ Liễu quốc công có thể khống chế trên dưới bên ngoài, toàn bộ triều đình không có người nào nữa, cho nên binh quyền này coi như nộp lên, không bao lâu cũng có thể cầm về. Mà lại đối với Liễu gia tới nói, cái này tương đương với trọng trưởng thực quyền." Cố Vô Phong suy nghĩ rõ ràng sau, lông mày giãn ra, đúng là chuyện như thế. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Cố Hằng bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng nói, "Hảo tiểu tử, cái này tâm nhãn tự chuyện, chính là so với chúng ta đám lao ra này nhanh. Hắc hắc, có thể đến giúp cha là được. Đương nhiên, nếu như có thể cho điểm tiền thưởng thì tốt hơn." Nghe vậy, Cố Vô Phong nụ cười trên mặt đỗng nhiên biến mất, "Tiền tiền tiền, há miệng chính là tiền, ta Cố gia thiếu ngươi một phân tiền bỏ ra. Thái Hành Sơn những cái kia mỏ đều cho ngươi kéo tới, còn có cái gì không biết đủ. Các loại Liễu gia đem việc này làm thỏa đằng sau, cha ngươi ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tìm cô nương tốt làm đạo lữ, tiên tộc mọi người chi tú." Hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên thần bí nói, "Cố Hằng, xế chiều hôm nay bị cúp điện, thiếu một chương ngày mai bổ." A a a. Chương 220, linh tộc đồ Tô Thế gia chương 220, linh tộc đồ Tô Thế gia giới thiệu cô nương làm đạo lữ. "Không phải, cái này cùng Liễu gia làm thỏa đáng chuyện này có liên quan gì?" "Cha, ngươi không phải là muốn tác hợp ta cùng Liễu đại tiểu thư đi?" "Khó mà làm được a, ta Cố Liễu hai nhà như thế nào đi nữa cũng không thể đi đến thông gia trình độ này, coi như ta cùng Liễu đại tiểu thư kết giao cũng chỉ có thể lén lút." Lời còn chưa nói hết, Cố Vô Phong mặt liền đen lại. "Im ngay. Ngươi tiểu tử thối này nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Ai cùng ngươi nói tác hợp ngươi cùng Liễu gia nha đầu cái kia Liễu gia nha đầu, lão tử ngược lại là muốn cho nàng làm con dâu, nhưng người ta có thể để ý ngươi. Thật là, con tưởng rằng chính mình có nhiều mị lực." "Ha ha 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 ha." Trí Ngạn Phong nghe, nhịn không được bật cười, "Quốc công gia, nói lời tạm biệt nói như vậy thôi, Cố đại công tử cũng là tuấn tú lịch sự, phối hợp Liễu gia thiên kim cũng là dư xài. Nếu không phải hoàng tộc kiêng kỵ, lấy đi chút nhìn, hai nhà thông gia cũng chưa hẳn không thể. Ai chỉnh gia chủ, lời này liền không cần nhắc lại." Cố Vô Phong khoát tay tiếp tục nói, "Liễu Quốc công cũng không phải đồ đần, làm sao có thể lúc này đem khuê nữ đến Cố gia đến? Lại nói, cái kia Liễu nha đầu thế nhưng là bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, còn có thể để nàng quản lý Cố gia hậu trạch. Về mặt thân phận sự tình là bình đẳng. Cố Hằng tương lai khẳng định phải mang theo Cố gia đi lên phía trước. Liễu Y thì Hàm cũng muốn gánh vác Liễu gia gia tộc sứ mệnh. Hai người đều có riêng phần mình gia tộc muốn bận tâm, cũng không có biện pháp giống bình thường thị tộc thông gia như thế nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nhưng nếu là tất cả chú ý mọi người, tiểu gia cũng liền dần dần bằng mặt không bằng lòng." Cố Hằng hơi có vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu, "Lão cha kia ngươi phải cho ta giới thiệu nhà ai cô nương, tiểu công chúa. Hoàng tộc bên kia không gả nha, nhiều lắm là tự mình đem bọn hắn cải trắng cho hủy, hiện tại còn không phải thời điểm đi." Hắn còn tưởng rằng lão cha là thúc giục hắn nhanh lên đem tiểu công chúa cho hủy. "Được, tiểu tử ngươi nhanh ý miệng. Cẩm Dao tiểu công chúa còn chưa tới phiên ngươi đến hủy, người ta nhỏ như vậy cô nương, chúng ta có thể làm không ra chuyện này đến." Cố Vô Phong tức giận nói. "Nói đến, bên kia cùng mẹ ngươi hay là quen biết đã lâu? Hoa thần cốc, linh tộc biết đi. Đồ Tô thị tộc, gia tộc đời thứ 5 bên trong có cái gọi Đồ Tô Huyền Nhi nha đầu, cùng ngươi tuổi tác tương tự, nghe nói còn là phản tổ huyết mạch." Cố Vô Phong nuốt cổ ngắn nếu có điều biết. Nghe được Đồ Tô thị mấu chốt này tin tức, Cố Hằng lập tức từ trong đầu tiến hành kịch bản kiểm tra. Kỳ quái xuyên qua toàn bộ cố sự tuyến, có vẻ như cũng không có dược thần tốc cùng Đồ Tô gia có quan hệ tin tức, tựa hồ chính là một cái bẫy bên ngoài biển số. Còn có một chút, Đồ Tô cũng coi là cái dòng họ. Đồ Tô Huyền Nhi, nghe danh tự ngược lại là có một loại đại hiệp phong phạm. "Cha, cái này Hoa Thần Cốc cùng Đồ Tô thị cùng ta Cố gia giao tình đặc biệt tốt, cảm giác cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha." "Cái này không rõ lắm, phải hỏi mẹ ngươi ngược lại là cùng bên kia nhận ra, mà lại là Hạo Nguyệt Thánh địa cùng Hoa Thần Cốc ở giữa giao tình. Cứ như vậy nói đi, bọn hắn linh tộc có thể bảo toàn, hay là lúc trước Hạo Nguyệt Thánh địa viện trợ một tay. Người linh tộc huyết mạch rất chân quý, nghe nói máu của bọn hắn sau khi phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, cố bổn tăng nguyên, đột phá tu vi nghiệp chướng, bị tà tu ca tụng là tốt nhất lô đỉnh huyết mạch. Vì bảo hộ người linh tộc thánh giả chế tạo Hoa Thần Cốc, cơ hồ ngăn cách với đời, nhưng vẫn là không tránh khỏi có xấu ác chi nhân động ý đồ xấu." Nha nghe xong cố sự này, Cố Hằng đại khái hiểu, khó trách duyên cớ sự tình biến bên trong không có liên quan tới dược thần cốc tương quan manh mối, nguyên lai cái này linh tộc là ẩn thế nha. Hắn cũng không quan tâm linh tộc như thế nào, ngược lại có chút hiếu kỳ, cho nên vì báo đáp thánh địa ân tình, bọn hắn linh tộc liền nguyện ý gả cô nương. "Không phải, người ta có thể không nguyện ý gả cô nương, là mẹ ngươi nghĩ đến cho ngươi tìm linh tộc cô nương làm đạo lữ. Linh tộc cô nương tốt thủy linh, huyết mạch thiên phú cao, đản sinh ra dòng dõi cũng viễn siêu còn lại phổ thông huyết mạch, đây đều là vì chúng ta giả cố gia hương hỏa." Cố Vô Phong nói trực tiếp lại dứt khoát. "Khá lắm, đây là đem mình làm lai giống heo." Cố Hằng nghe xong lắc đầu liên tục. "Cha, việc này không đổi a. Ta còn trẻ như vậy, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, sớm như vậy cân nhắc hương hỏa làm cái gì? Lại nói, tìm đạo lữ chuyện này đối với ta tới nói cũng không phải là việc khó, ngươi không biết con của ngươi bên người có bao nhiêu cô nương mỗi ngày vây quanh chuyện. Cũng không nhọc đến ngài nhị lão quan tâm, chỉ cần ta muốn, vài phút đều có thể cho các ngươi ôm đến một đống bé con đầu." Cố Hằng nói không chút khách khí. "Hắc, gia châu thổi ngược lại là gấp. Bên cạnh ngươi có thể có ai vây quanh chuyện? Chẳng phải Liễu gia nha đầu, thư viện điểm này đồng môn, lại không chính là Lạc Việt thủ, muội muội của ngươi các nàng. Những người này cái nào là ngươi có thể lĩnh về nhà làm vợ?" Cố Vô Phong trừng mắt liếc hắn một cái. "Thật đúng là đừng nói, hắn nhắc tới những người này, cơ bản đều tại Cố Hằng chắt bên trong. Vậy ngài cũng không cần quản." Cố Hằng nói thầm trong lòng, nói đùa, Lạc lão sư đều đã xem như nửa cái con râu, la muội cũng đã tại đợi ăn hàng ngũ. Về phần Liễu cô nương bên kia, chỉ cần hắn muốn, tự có đủ cải trắng biện pháp. Nâng lên hậu đại hôn phối vấn đề, tựa hồ cái này một đám người thế hệ trước đều phi thường có chủ đề. Trí Ngạn Phong cũng đi theo chịu đựng tiền đến, cảm khái nói đến, ta hai đứa con trai kia cũng là bất tranh khí liệu. Lão đại đến nay không có đạo lữ, nhỏ tuổi còn nhỏ, vừa mới tiến thư viện, cũng không trông cậy vào hắn tìm đạo lữ. Muốn nói bọn hắn đối với cô nương già không có hứng thú cũng không có khả năng, có thể hết lần này tới lần khác câu lan nghe hát ngược lại là không ít dùng tiền, làm sao lại ưa thích loại kia bị người chơi qua nghệ kỹ đâu. Cái này không hiểu nam nhân bản tính. Bước lương làm kỹ nữ cùng khuyên kỹ nữ hòa lương, thế nhưng là phi thường có cảm giác thành công sự tình. Cố Hằng nghe hai người nói chuyện có chút đau đầu, liền tìm lý do rời đi thư cát, tùy theo hai người bọn họ đàm luận. Chờ đến tiền viện thời điểm, lại phát hiện Trình gia hai huynh đệ cùng Liêu Y thì hàm trò chuyện lửa nóng. Cố Hằng bỗng cảm giác không vui, có một loại bạn gái của mình cùng người khác câu kết làm vậy cảm giác. Này làm sao có thể cho phép đâu? Gặp Cố Hằng đến, ba người rất thức thời kết thúc chủ đề. Trình Độ dẫn đầu chắp tay hành lễ nói, "Lão đại." Trình Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới đệ đệ mình vậy mà như thế xưng hô Cố đại công tử, có chút đần độn nói lão đại. Liêu Y thì Hàm thấy thế, cũng đi theo giả vờ giả vịt chắp tay một cái, gặp qua Cố lão đại. Cố Hằng mặt đen lên khoát khoát tay, cả đám đều đang làm gì, kêu cái gì lão đại? Khiến cho cùng ta là xã hội đen giống như. Xã hội đen? Xã hội đen là cái gì? Trình Độ nghi ngờ nói. Hại không có gì. Có chút hiện đại ngôn ngữ, đối phương căn bản ghét không đến điểm mấu chốt, nói cũng vô ích. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì, nhìn qua rất nóng dáng vẻ. Trình đại công tử, các ngươi nhận biết. Nhà Cố công tử là như vậy, ta tại lễ ti đảm nhiệm công văn lang, chuyên môn phụ trách chỉnh lý cùng sáng tác văn thư đệ đơn loại đồ vật. Liêu đại tiểu thư từng đến lễ ti tự mình đưa qua một chút thư viện khảo hạch văn thư. Lễ ti, chủ quản lễ nghi quy chế pháp luật, thư viện khảo hạch, công khanh sắc phong các loại. Mới vào thư viện trận kia, tất cả thư viện đều cần đối với môn hạ học sinh tin tức tiến hành chỉnh hợp. Cần do chuyên gia tiến hành phối đưa, Liêu Y Y Hàm làm đại viện thủ dưới đại đệ tử, tự nhiên không tránh khỏi chân chạy. Cố Hằng nghe xong gật gật đầu, đồng thời cũng có chút hoang mang, tê không đúng rồi. Trình thúc hắn không phải hộ ti làm việc, vì cái gì ngươi tại lễ ti làm việc, vẫn chỉ là cái công văn lang. Trình Dương hơi sững sờ, vội vàng giải thích nói, Cố công tử có chỗ không biết, khi đó công khanh sách cũng không có công khanh tu danh đổi thành nói chuyện, cha ta quan hàm không đủ, tại lễ ti cũng không có người nói chuyện, cho nên vẫn không có tiến hành điều hành. Mà lại hiện tại công khanh tu danh cải cách cũng không cho phép gia tộc thế lực đều tụ tập tại cùng một phụ ti bên trong, trừ phi chờ cha ta cáo lao hồi hương, nếu không ta cùng Trình Cố hai huynh đệ cái đều không có biện pháp đi vào. Thừa kế nghiệp cha là có quy củ, đó chính là nhất định phải làm cha lui ra đến, nhi tử mới có thể chống đi tới. Tựa như kế thừa quốc công vị trí một dạng, Cố Vô Phong một ngày là quốc công, hắn Cố Hằng liền cả một đời là thế tử. Luôn không khả năng một cái quốc công phụ xuất hiện hai cái quốc công đi. Chương 221, đúng. Ở tại giả Cố gia. Chương 221, đúng. Ở tại giả Cố gia. Cố Hằng bên này cùng Trình gia huynh đệ nói chuyện. Một bên khác, hậu trạch lịch sự tao nhã ấm áp buồng lò sưởi bên trong, hương hương miểu miểu. Triệu Linh Ngọc, Lạc Kinh Hồng, Cố Thi Vân ngồi vây quanh tại một tấm phủ lên gấm vóc giường nệm trước. Triệu Linh Ngọc khẽ nhấp một cái trà nhài, hai đầu lông mày lại lóe ra không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng. Nàng chậm rãi buông xuống chén trà, nhìn về phía Lạc Kinh Hồng nói, Lạc viện thủ, hôm nay ra yến muốn nên đều vui mừng, chỉ là ta cái này trong lòng thực sự nhớ một chuyện không nhả ra không thoải mái, vừa rồi trong bữa tiệc không tiện nhiều lời. Lạc Kinh Hồng hình như có nhận thấy, liền đoán được vị này Triệu phu nhân khẳng định là có những lời khác muốn nói với mình. Nàng chợt cười nói, phu nhân có gì ưu phiền cứ nói đừng ngại, Kinh Hồng nếu có thể phân ưu, ổn thỏa hết sức. Triệu Linh Ngọc thở dài, hại cái này không lại là biên trấn bên kia không yên ổn. Lần này không phải chiến sự, mà là ôn dịch. Ôn dịch? Đúng vậy a, từ tháng trước lên, đầu tiên là U Lam cổ thành, Bắc cảnh Bạch Hà trấn, tiếp theo là Lân cận Hồng thành, Thần thôn, Hắc Thạch bảo, bây giờ đã có lan tràn chi thế. Những bệnh người toàn thân mọc đầy ác đau nhức, sốt cao không lùi, dược thạch khó ý đi, người chết đã hơn trăm người. Trong quân y quan thúc thủ vô sách, trên địa phương danh ý cũng phần lớn tránh không kịp. Nay dịch khí thế hung hùng, nếu không sớm cho kịp ngăn chặn, sợ thành hòa lớn, giao động biên trấn căn cơ nha. Biên trấn cũng chính là Bắc cảnh. Phu cận những này xây thành không xuống 200 năm địa khu, trên cơ bản đều là Cố gia thế hệ trước mang binh đánh giặc giành lại tới địa bàn. Thông qua xây thành trì sửa đường, dọc tụ lưu dân mà tụ tập lại bản cơ bản. Không khách khí chút nào nói, biên trấn đại bộ phận miếu thành hoàng bên trong cung phụng đều là Cố thị lao tổ bị bày, là cho Cố gia cung cấp lương hỏa, khí vận ủng hộ. Hiện tại náo động lên ôn dịch, khiến cho lòng người bàng hoàng, cuối cùng dao động cũng là bọn hắn Cố thị căn cơ. Cho nên phía sau chuyện tuyệt đối là có chuyện ẩn ở bên trong, có người cố ý giở trò xấu. Là ai liền không nói, thật sự là rất khó khăn đoán. Lạc Kinh Hồng nghe vậy, có chút lớn kinh tất sắc, vô ý thức đưa tay che miệng lại. Chẳng lẽ nói việc này là hoàng tộc làm? Không đến mức phát rồ đến loại tình trạng này đi. Biên trấn bách tính cũng tốt, trong thế tục người cũng được, cái nào không phải đại chu cảnh nội con dân. Dùng loại thủ đoạn này đến suy yếu Cố gia tại trong thế tục căn cơ, ít nhiều có chút không chính cống. Triệu Linh Ngọc nhìn về phía Lạc Kinh Hồng, trong mắt mang theo một chút chờ mong nói, nghe nói Lạc viện thủ giao hữu rộng lớn, học thức bên bác, không biết có thể từng nghe nói hoặc nhận ra một vị tinh thông nghi nan tạp chứng, nhất là am hiểu dịch bệnh thần y liền người này họ kép đạm đài, tên một chữ một cái kính chữ, người sừng Cửu Châm tiên sinh. Nghe nói có người chết sống lại chi năng, chỉ là hành tung lơ lửng không cố định, rất khó tìm kiếm đạm đài kính. Cửu Châm tiên sinh Lạc Kinh Hồng có chút nhíu mày, lâm vào suy tư. Một lát sau, mang theo ấy nấy lắc đầu, phu nhân thứ tội, Kinh Hồng mặc dù hơi thông ý lý, nhưng dừng hạnh tài trí hơn người, đọc lướt qua không sâu. Vị này Cửu Châm tiên sinh danh hảo sát thực có chỗ nghe thấy, thậm chí còn từng có gặp mặt một lần. Tại một năm trước người này bái phòng qua Thiên Phụ thư viện, cùng đại viện thủ gặp nhau. Cụ thể là làm cái gì có chút nhớ không rõ, nhưng người này hành tung bất định, e là cho dù là hỏi thăm đại viện thủ, cũng chưa hẳn có thể được đến manh mối, chỉ sợ làm phu nhân thất vọng. Nếu như chỉ nói đạm đài tính cái tên này, Lạc Kinh Hồng khả năng chưa quen thuộc, nhưng Cửu Châm tiên sinh có thể quá nổi danh. Nghe nói người chết để hắn thi triển Cửu Châm, đều có thể khởi tử hồi sinh. Một năm trước, thư viện tiếp kiến vị này Cửu Châm tiên sinh lúc, nàng ngay tại hiện trường, bởi vậy cũng biết vị thần y này tính tình bản tính. Muốn tìm được đối phương, liền ngay cả đại viện thủ đều làm không được, chớ đừng nói chi là nàng. Triệu Linh Ngọc trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Không sao, cũng chính là hướng Lạc viện thủ ngươi hỏi một chút. Người này vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thực sự tìm không thấy cũng không có cách nào, chỉ có thể thay thái ý để thử người. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy mang theo một chút không xác định thanh âm đánh gãy Triệu Linh Ngọc. Mẹ ngài nói người kia có phải hay không thích mặc vải xám áo choàng, thường xuyên bắt một cái cũ hòm thuốc, chợt nhìn cùng phạm nhân cũng khác, đặc biệt khôi khéo, nói chuyện chậm rãi người. Triệu Linh Ngọc cùng Lạc Kinh Hồng đồng thời sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Thi Vân. Cố Thi Vân bị hai người ánh mắt nhìn đến có chút khẩn trương, dưới ngón tay ý thức nắm chặt góc áo, nhưng rất nhanh chấn định lại, giải thích nói: "Mẹ, nữ nhi cũng không phải là nhận ra vị thần y này bản nhân. Là tại nông thôn thời điểm, khi đó nữ nhi ở tại Lý Gia thôn, trong thôn có cái họ Vương giả thôn y thuật chắc tuyệt, giống như cùng Cửu Châm tiên sinh quan hệ rất tốt. Cái kia Cửu Châm tiên sinh một năm tối thiểu 3 lần bái phòng Lý Gia thôn, mỗi một lần cũng sẽ cùng giả thôn y đánh chút cờ. Ta nhớ được hắn cũng là họ Kép đạm đài." Nàng nói một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Triệu Linh Ngọc. Vùng lò sưởi bên trong nhất thời yên tĩnh, Triệu Linh Ngọc trên mặt kinh ngạc từ từ tối lui, hơi có vẻ hồ nghi nói: "Một cái thôn xóm giả thôn y cùng đại danh đỉnh đỉnh Cửu Châm tiên sinh quen biết, còn thường xuyên được thăng chức thăm. Người nha đầu này nhưng chớ có cầm mẹ nói đùa." Triệu Linh Ngọc sắc mặt lập tức lạnh xuống, hiển nhiên là không tin nàng lý do thoái thác. Nhà ai giả thôn y có bản sự kia? Nếu thật có bản sự kia, sẽ an tâm đợi tại trong một thôn. Cố Thi Vân gặp nó không tin, đành phải lại nói: "Mẹ, đoạn thời gian trước thánh đế bên kia không phải náo loạn chạy bệnh. Lúc đó đại ca cung cấp phương thuốc kỳ thật chính là ta nói vị này giả thôn y nghiên cứu ra tới, chỉ là chuyện này một mực không có cùng mẹ ngươi nói. Không tin ngươi có thể đi hỏi đại ca." "Cái gì?" Nghe thấy lời ấy, Triệu Linh Ngọc kinh ngạc đến thẳng trừng mắt, "Ngươi nói là đan phương là trong miệng ngươi vị kia giả thôn y nghiên chế?" Cố Thi Vân lại lần nữa trọng trọng gật đầu. Mấy tháng trước, thánh địa phụ cận bộc phát ôn dịch đến cỡ nào nghiêm trọng, Triệu Linh Ngọc lòng dạ biết rõ. Nếu không có cái kia đặc thù đan phương tới kịp thời, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Cố Hằng tuy có đề cập đan phương đến từ Cố Thi Vân, nhưng lại không biết chân chính đầu nguồn là một cái thôn xóm không đáng chú ý thôn y lý, nhưng vào lúc này, Lạc Kinh Hồng hợp thời mở miệng nói: "Triệu phu nhân, Thi Vân tiểu thư hẳn là cũng không nói dối. Một người có thể cùng Cửu Châm tiên sinh quen biết, đồng thời có được cực cao y lý đạo tạo nghệ người, chắc hẳn cũng không phải hạng người bình thường. Nếu như thế, vì sao không trước bái phòng người này? Cho dù là tìm không thấy Cửu Châm tiên sinh, có lẽ vị này cao nhân thần bí cũng có thể giải quyết trước mắt chuyện phiền toái. Nếu không nói hay là Lạc Kinh Hồng đầu chuyển nhanh. Đạm Đài Kính đều tự mình bái phòng người, còn có thể là cái gì hạng người bình thường?" "Có đạo lý." Triệu Linh Ngọc khẽ gật đầu, nhìn về phía Cố Thi Vân ánh mắt đều hiền lãnh không ít. "Nha đầu, Lý Gia thôn vị kia thôn ý còn tại thôn bên trên. Ngày mai ngươi nếu có rảnh, mẫu thân tự đi bái phòng, như thế nào?" Cố Thi Vân nghe xong đội vàng tỏ thái độ: "Đương nhiên có thể. Ngày mai ta liền bồi tiếp mẫu thân tự đi hướng Lý Gia thôn tiếp giả thôn y lý. Nếu có thể giải quyết biên chấn khẩn cấp, mẹ tất nhiên sẽ mừng rỡ vạn phần ngợi khen tại ta. Chính là không biết lao ý sư có nguyện ý hay không rời núi hỗ trợ." Cố Thi Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, dù sao lần trước dùng người ta đơn thuốc, đều không có tự mình làm mặt nói lời cảm tạ. Nàng quyết định lần này về thôn, nhất định phải mang nhiều một chút chào đi qua, vừa vặn trong tay coi như dư giả. Một lúc lâu sau, đêm đã khuya, Trình Ngạn Phong mang theo hai đứa con trai đi đầu một bước rời đi. Sau đó không lâu, Lạc Kinh Hồng cũng cáo từ rời đi. Ngược lại là Liều Y Thì Hàm, bởi vì sắc trời đã tối nguyên nhân, trở về Thiên Mục Thành đã không kịp, liền trực tiếp ngủ lại tại trang tử bên trên. Cố thúc thúc, Triệu Di, gặp lại. Liều Y Thì Hàm hướng phía Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai người rời đi phương hướng có chút hành lễ. Ngay tại hai người biến mất trong nháy mắt, Cố Hằng cái kia không thành thật tay liền không tự giác khoác lên trên vai của nàng. "Đúng, Cố ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Liêu đại tiểu thư, ngươi sớm muộn được chúng ta giả Cố ra. Ngươi đoán cha ta trong âm thầm cùng chúng ta đã nói những gì?" Liêu Y Thì Hàm hời hợt đem hắn tay đập xuống tới, hướng ra phía ngoài bên cạnh xê dịch hai bước, xoay người nói: "Các ngươi nói chuyện gì không quan trọng, Cố công tử ngươi được từ nặng một chút. Ta không thích dạng này thân thể tiếp xúc." Chương 222, đại ca chớ có nói đùa, ta không có khả năng nối dõi tông đường. Chương 222, đại ca chớ có nói đùa, ta không có khả năng nối dõi tông đường, ha ha. Cố Hằng nghe xong, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Thật là một cái không có lương tâm đại tiểu thư a, dùng đến ta thời điểm một câu không nói, hiện tại không cần, liền biểu hiện được như vậy là nhạt. Cha ta còn nói, ngươi phi thường thích hợp làm chúng ta Cố gia con dâu đâu. Cái kia ta muốn bao nhiêu tạ ơn Cố thúc thúc, nhìn người ánh mắt, nhưng rất đáng tiếc chúng ta hai nhà nhất định đi không đến một bước kia. Liệu Y Thì Hàm nói đi, liền muốn về sau trạch mà đi, chuẩn bị đi tìm Cố Thi Vân, không nguyện ý cùng Cố Hằng đại nam nhân này tụ cùng một chỗ. Chấm đã, Liễu đại tiểu thư, chúng ta vì cái gì không có khả năng cùng một chỗ? Là bởi vì hoàng tộc sao? Cố đại công tử cũng không nên hỏi ngốc như vậy vấn đề, ngươi không rõ ràng lắm. Nếu không có hoàng tộc đâu? Cố Hằng đột nhiên nói lời kinh người, khiến cho Liều Y Thì Hàm đều ngẩn ở đây nguyên địa, kinh nghi bất định bay đầu lại nói: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói nếu là không có hoàng tộc tầng trở ngại này lời nói, dù sao cha ta trong âm thầm đã từng nói qua, con ta Cố Hằng có đại đế chi tư, thiên hạ này chưa hẳn không có khả năng họ Cố." Cố Hằng nâng tay phải lên, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, chỉ vào đỉnh đầu bên mông thiên cung, âm vang hữu lực đạo: "Chấm đã." Liều Y Thì Hàm hơi có vẻ khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, cắn cắn môi dưới, giống nhìn đồ đần một dạng trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi hô lớn tiếng như vậy, có phải hay không sợ người khác nghe không được?" "Ân." Nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại chạy mất. "Nói đùa cái gì? Lời này là nàng có thể nghe sao? Các ngươi Cố gia muốn tạo phản, chớ cùng ta nói nha." Kiệt kiệt kiệt, Liễu đại tiểu thư chạy chậm một chút, biết chuyện không báo, có thể cùng đồng đảng đánh đồng a. Cố Hằng thanh âm cất cao, hướng phía nàng chạy phương hướng hô một câu. Liễu Y Thì Hàm trực tiếp hai tay chặn ở lốt hai, bước nhanh biến mất. Nói bóng gió chính là, nếu như hắn không đem hôm nay chính mình nói lời nói tiết lộ cho hoàng tộc, như vậy tương lai tạo phản thời điểm, cũng có bọn hắn liêu ra một phần. Dù sao ta đều chính miệng nói cho các ngươi biết liêu ra, ta muốn tạo phản, ngươi biết chuyện không báo, không phải liền là phản nghịch đồng đảng thôi. Ha 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 ha, cởi gian bên trong Cố Thi Vân cho Liêu Y thì hàm tại hậu trạch thu xếp tốt chỗ ở sau, liền trước tiên tìm được đại ca chỗ thư cát. Nhìn xem ngay tại đốt đèn đọc sách đại ca, nàng hơi có vẻ sương sở. Khá lắm, muốn như vậy, đại ca còn tại vụ trộm nội quyền. Trên thực tế, Cố Hằng chỉ là tại tìm kiếm có quan hệ linh tộc nội sử ghi chép. Hệ thống chỉ có thể từ vốn có kịch bản bên trong tiến hành suy luận, không có cách nào trực tiếp thu hoạch được không tồn tại cố sự tuyến bên trong ngoài định mức tin tức. Muội muội, muốn như vậy làm sao không nghỉ ngơi? Cố Hằng đem sách cuốn lại, phóng tới một bên dò hỏi. Cố Thi Vân nháy hai lần đôi mắt đẹp, bước nhỏ đi đến trước mặt hắn, hai tay chống tại trên thư án, hạ giọng nói, "Đại ca, biên trấn xuất hiện ôn dịch, chuyện này ngươi có biết hay không?" "Nha, có nghe nói, hẳn là mẹ nói cho ngươi đi." "Đúng vậy, ngày mai ta chuẩn bị mang theo mẹ đi nông thôn tìm già thôn y tìm kiếm trợ giúp, ngươi có muốn hay không cùng đi?" "Ngày mai sao?" Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, hơi suy tư sau, chợt lắc đầu nói, "Không được. Đại ca ngày mai chuẩn bị đi thư viện một chuyến, một lần nữa chọn lựa hai cái không sai biệt lắm nhiệm vụ. Đến lúc đó giao cho ngươi tới làm." "Nha cũng đối. Thư viện bên kia là lại phát xuống nhiệm vụ mới cái kia, tốt à?" Chẳng biết tại sao, bị Lao Ca cự tuyệt sau, trong nội tâm nàng lại có chút khổ sở. Có lẽ là thích đứng tối Lao Ca thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh. Ngày xưa đủ loại, bị cự tuyệt thế nhưng là trạng thái bình thường. "Muội muội, ngươi có biết hay không linh tộc à?" Cố Hằng đột nhiên hỏi. "Linh tộc? Đại ca hỏi cái này làm cái gì? Đây không phải cha tự mình cùng ta nói chuyện thời điểm nâng lên, nói ngươi đại ca ta đã trưởng thành, là nên tìm cái tiên thê đạo lữ. Cái này không liền nâng lên Hoa Thần Cốc Đồ Tô thị cô nương. Nghe đồn người của linh tộc thể chất tại song tu phương diện, tăng thêm hiệu quả rất mạnh, là tuyệt hảo lô đỉnh. Cho nên đại ca liền muốn trước thời hạn giải hiểu rõ tộc đàn này." "A." Cố Thi Vân nghe xong, khuôn mặt nhỏ khẽ biến, "Này làm sao lại có cô nương a? Trước đó cha mẹ không phải còn tác hợp tiểu công chúa, này làm sao lại biến thành linh tộc? Có thể hay không đừng mù tác hợp? Cho nên đại ca ngươi đáp ứng, ngươi nói là cùng linh tộc cô nương kết thân chuyện này." "Ân." "Đương nhiên không có khả năng trực tiếp đáp ứng, ai biết đối phương dáng dấp có đẹp hay không. Đại ca ngươi ta khẩu vị thế nhưng là phi thường chọn. Liên ưa thích dáng người xinh đẹp, tuổi tác lớn, non nớt lại ấu tiểu, còn muốn ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Linh tộc quanh năm ngăn cách với đời, nói không chừng cùng những cái kia nguyên thủy bộ lạc đều không có khác biệt quá lớn, vạn nhất là cái vừa đen lại mập giả mô làm sao bây giờ?" Cố Hằng dùng một loại đùa giỡn ngữ khí hồi đáp. Cố Thi Vân nghe xong như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, "Vậy còn tốt, vậy còn tốt. Đại ca nói rất đúng, linh tộc quanh năm ngăn cách với đời, sinh hoạt trạng thái ai cũng không biết, vạn nhất cùng nguyên thủy bộ lạc không sai biệt lắm, có thể nào dung nhập chúng ta bực này quý bang xã hội?" Cố Thi Vân đi theo phụ hòa nói. "Vậy như thế nào cũng phải là nàng loại này vọng tộc quý nữ a?" Nàng vô ý thức nghĩ đến. "Đúng vậy à, ta nhìn cha mẹ chính là vừa qua khỏi mấy ngày ngày tốt lành, quên bên ngoài còn có đàn sói vây quanh. Cố ra cái này thuyền lớn nếu là chìm, kéo dài hương hỏa có làm được cái gì? Đơn giản là trong bình hoa nhiều giả bộ một cái đầu, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề thôi. Lại nói, đại ca ta không phải còn tại chăn heo sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, phù sa không lưu ruộng người ngoài, cũng chưa hẳn không thể. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Muội muội." Cố Hằng ra vẻ bình thản, ánh mắt gảy nhẹ, nhìn nàng một cái. "A, đại ca chớ có nói giỡn, chúng ta là huynh muội, ta không có khả năng nối roi tông đường." "Vì sao không có khả năng? Ta là con nuôi, ngươi là cha mẹ thân sinh có đủ. Có không ít công khanh thị tộc không đều là thu dưỡng con hoặc dưỡng nữ tới làm tương lai huyết mạch truyền thừa giả. Chỉ bất quá chúng ta Cố ra tình huống tương đối đặc thù, lão cha vô lực tái sinh, trách nhiệm toàn đặt ở ta con nuôi này trên thân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thân càng thêm thân." Cố Thi Vân nghe xong, trên mặt hiện lên một trận bối rối, vô ý thức nhịn không được lui lại mấy bước. "Đại ca, chẳng lẽ chăn heo muốn chính mình ăn? Cái này sao có thể được đâu? Chư chư khả ái như vậy, sao có thể ăn chư chư? Mặc dù sớm muộn cũng phải bị bán ra, nhưng là..." Cố Thi Vân đầu góc có chút loạn, "Ta đúng nói đại ca chớ có nói đùa, cha mẹ là tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh." "A, vậy ý của ngươi là bọn hắn cho phép liền có thể phát sinh?" "A a, không phải, ta không phải ý tứ kia." "Được rồi, muội muội, hiện tại còn không phải thảo luận heo dê con có nên hay không ăn thời điểm, người cả đời này kỳ thật bao giờ cũng đều đang tiến hành lựa chọn." Cố Hằng chậm rãi đứng người lên, đi đến một bên đế đèn trước, cẩn thận từng ly từng tí dùng cái kéo dọn dẹp rơi xác. "Thì như ngày mai là mặc quần áo màu gì, cưới dạng gì xe kéo, mang dạng gì tôi tớ, đi ra ngoài là trước dùng chân trái phóng ra một bước, hay là trước nâng lên chân phải đi ra bước đầu tiên, ngày lễ ngày Tết là giết heo hay là làm thịt con lửa, đây đều là lựa chọn, đều cần căn cứ lúc đó tình huống mà định ra, tuyển ra có lợi nhất với mình cách làm, cứ việc có một số việc vô ý thức có thể sơ sót." Cố Hằng nói giàu có triết lý lời nói, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Muội muội, ngươi là cô nương già, cùng An Quốc công phủ Liễu cô nương khác biệt. Nàng có thể chúa tể nhân sinh của mình, nhưng ngươi rất khó, tối thiểu bằng vào cố gắng của mình rất khó. Thời đại này chính là như vậy, sinh tại tiên tộc, sinh tại cao môn đại hộ, tại có thụ thế tục, hàn môn người hâm mộ đồng thời, cũng gánh vác không thể diễn tả áp lực. Thường thụ lấy gia tộc vinh quang cùng che chở, sẽ vì gia tộc đoạn kích thời điểm, làm ra tương ứng hy sinh. Không chỉ là ngươi, là ta, càng là công khanh giai tầng tất cả tử đệ đều muốn gặp phải một sự kiện, chẳng qua là lựa chọn nhiều cùng thiếu. Đương nhiên đại ca nói lời nói này, cũng không phải muốn cho ngươi tăng thêm cái gì áp lực. Thích hợp suy nghĩ một chút, sớm phòng ngừa chú đáo, lại so với phiền phức đột nhiên tiến đến ngày đó vội vàng không kịp chuẩn bị muốn tốt. Thời gian không còn sớm, trở về đi." Cố Thi Vân há to miệng, thanh âm đến bên miệng, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Nàng hai tay giao hợp, có chút sau khi hành lễ, trực tiếp quay người rời đi. Đây là đang ám chỉ ta, không nên quên thân là Cố gia đích nữ thân phận cùng nghĩa vụ. Hiện tại bày ở trước mặt ta có vẻ như liền hai con đường, hoặc là rời đi Cố gia, triệt để mất đi thân phận trói buộc cùng ý nghĩa tượng trưng che chở, hoặc là coi như tốt Cố gia đại tiểu thư, trong tương lai thông gia trong quá trình, cho gia tộc mang đến trợ lực. Chí nhớ kiếp trước không phải liền là như vậy, bị bức bách gả cho một cái hơn ngàn tuổi lão đầu tử, đem đổi lấy đối phương ủng hộ của gia tộc có thể phần ký ức này đến cùng là thật là giả. Tạm thời trước bất luận thật giả, ta sớm muộn đều là phải lập gia đình, người này có thể là chính mình trên danh nghĩa ca ca sao? Trong nội tâm nàng lóe lên ý nghĩ này, vô ý thức lắc lắc đầu. Không, tuyệt đối không có khả năng. Coi như minh muội bọn họ hai cái thật có một ngày như vậy lưỡng tình tương duyệt, cũng không thể cùng một chỗ. Nếu không Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai cái tuyệt đối sẽ đem bọn hắn chân cắt đứt. Không được, hiện tại thối lao ca độc loại kia tâm tư, nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao bây giờ, nếu không đi hỏi một chút tiểu lộ. Nàng ngày thường chuyện nhà ăn dưa, so ăn cơm đều nhiều, hẳn là có thể tìm tới cùng mình không kém rõ ràng mương án lệ đi. Chương 223, An Dư Vương phân tích chương 223, An Dư Vương phân tích tại thật to trong trang viên đảo nha đảo nha đảo. Trên ánh trăng đầu cảnh, đều nhanh đi vào sau nửa đêm, làm nha hoàn Kiều Lộ còn tại cần cù chăm chỉ loay hoay hậu hoa viên vườn rau. Dùng nông dân thuyết pháp, linh điền trùng linh trùng, nguyệt hoa mưa móc cày bừa vụ xuân tốt. Mặc dù đã sớm qua cày bừa vụ xuân mùa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng linh điền trùng linh quả. Kiều Lộ giống như cảm giác được có người sau lưng tới gần, quay đầu, rõ ràng là hơi có vẻ vẻ u sầu đại tiểu thư. Cũng không biết sao, trong khoảng thời gian gần nhất này, đại tiểu thư tựa hồ lại khôi phục thành ngày xưa hợp lực. Không nên nha đại công tử cùng quốc công gia bọn hắn đối đãi đại tiểu thư thái độ đều có chỗ cải biến, chuyện gì để nó sầu mi khổ kiểm. Nàng thả ra trong tay xúc đầu, cọ sát dính đầy bùn đất tay, hành lễ nói, nô tỳ gặp qua tiểu thư. Tiểu thư, muốn như vậy ngươi không một hiu sao? Cố Thi Vân khẽ lắc đầu, tiểu lộ, ngươi theo giúp ta đi một chút. Tốt tốt, nô tỳ tuân mệnh. Tiểu lộ nhìn ra nàng có tâm sự, không có hỏi nhiều lập tức theo phía trước đi, chủ tớ hai người cứ như vậy tại hậu trạch vườn hoa, hành lang, nguyệt nha cửa một vùng lưu vòng. Chỉ là đi thật lâu, cũng không thấy Cố Thi Vân chủ động mở miệng. Tiểu lộ rốt cục có chút ngồi không yên, chủ động dò hỏi, đại tiểu thư không biết gặp được cái gì sự tình phiền lòng. Nô tỳ có lẽ có thể bày mưu tính kế, bày ưu giải nạn, thế nhưng là quốc công gia cùng phu nhân còn nói dạy tiểu thư. Nàng có thể nghĩ tới nguyên nhân chỉ có cái này. Bởi vì mỗi lần Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai người đến, đều tránh không được đối với Cố Thi Vân một phen chỉ trích hoặc thuyết giáo. Làm nô tỳ, nàng không có tư cách đi tham gia yến, bởi vậy cũng liền không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Ai? Cố Thi Vân thở dài nói, cũng không phải là cha mẹ nguyên nhân, mà là liên quan tới đại ca. Đại công tử? Tiểu lộ nghi hoặc gãi gãi đầu, chẳng lẽ đại công tử khi dễ tiểu thư ngươi? Này cũng không có. Đó là bởi vì cái gì? Tiểu lộ tò mò. Bởi vì nói như thế nào đây? Đêm nay ta cùng đại ca nói chuyện, đại ca chủ động đề cập cha mẹ muốn giúp hắn tìm kiếm tiên thế đạo lữ sự tình, nâng lên cái gì linh tộc đồ tô thị. Nghe đại ca ý tứ, có vẻ như không quá ưa thích cha mẹ đối với hắn sinh hoạt cá nhân qua tay múa chân. Cố Thi Vân có ý riêng đạo. A cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nếu như là ta cũng không hy vọng cái gọi là phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy ước thúc tự thân đối với cuộc sống tốt đẹp thăm dò. Thời đại này vẫn như cũ có loại kia trên giấy làm mối, điểm môi thành thân cũ phong tục. Không có tuyệt đối phế lực, cũng chỉ có thể tuân theo gia tộc căn bài. Rất hiển nhiên, Cố Hằng cũng không phải là dễ dàng bị bài bố chủ. Cố gia cũng không có tất yếu vì một cái thông gia mà tổn hại con cái ý nguyện tình trạng. Tiêu Lộ cũng không cảm thấy lời này có cái gì ma bệnh, đại tiểu thư có cái gì đáng giá phiền muộn. Nhưng Cố Thi Vân lời kế tiếp lại làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. An heo. Đại công tử An heo, nghe được hình dung này, nàng mới đầu thậm chí chưa kịp phản ứng, thật đúng là tưởng rằng muốn ăn thịt heo. Thẳng đến Cố Thi Vân dùng ngón tay chỉ chính mình, ám chỉ mình mới là con heo kia. Tiêu Lộ hít sâu một hơi, tay nhỏ che miệng, thôi có vẻ giật mình nói, ông trời của ta, đại công tử chẳng lẽ đối với tiểu thư ngươi sinh ra loại ý nghĩ kia? Cố Thi Vân nghe xong, vội vàng so sánh im lặng thủ thế, quát khẽ nói, tiểu lộ, ngươi nói nhỏ thôi, sợ người khác nghe không được à? A nha có lỗi với đại tiểu thư, nô tỳ chính là quá khiếp sợ. Đại công tử thật có loại ý nghĩ này. Cố Thi Vân giật giật khoẹt miệng giải thích nói, ta không biết đại ca có hay không ý nghĩ này, có lẽ chính là đơn thuần để như vậy lời miệng. Hắn còn cùng ta nói những lời khác, cũng tỷ như nghe xong có quan hệ lựa chọn tương quan luật thuật, tiểu lộ thần sắc cũng theo đó ngưng trọng lên. Áo minh bạch. Đại công tử là muốn mượn chuyện này ám chỉ đại tiểu thư ngài muốn nhanh chóng làm tốt lựa chọn. A, ta làm tốt lựa chọn. Đúng vậy a, đại tiểu thư. Còn nhớ rõ ban đầu đại công tử tựa như nói dân nói, đem tiểu thư ngài xem như chư chư đến ngôi. Mọi người đều biết, theo đều là lúc tế tự hoặc ngày lễ ngày Tết dùng để xuất nạp. Tiểu thư ngài là quốc công phủ đại tiểu thư, tương lai khẳng định tránh không được phải lập gia đình, nhưng gả người nào, chỉ sợ ngài nói không tính. Nói câu khó nghe chút lời nói, ý theo quốc công gia cùng phu nhân hai cái thái độ, cùng quốc công phủ tình cảnh hiện tại, rất khó vì ngài tìm kiếm phù hợp mà lại hoàn mỹ quan hệ thông gia gia tộc. Phóng nhãn toàn bộ trung vực, có thể cùng Cố gia môn đăng hộ đối đại tộc cứ như vậy mấy cái. Có một ít căn bản cũng không nguyện ý quấn vào tam công cùng hoàng tộc ở giữa tranh chấp, cho nên môn đăng hộ đối rất khó, xác suất lớn cũng chỉ có thể chạy lôi kéo thực lực trên lệnh không nhiều ngoại viện mà đi. Mà quốc công phủ lại là từ quân doanh một đường dốc sức làm đi ra, kết biết thị tộc, phần lớn lại cùng võ tướng nhất mạch có quan hệ. Tại nô tỳ nhận biết bên trong, trung lưu võ tộc thua xa hạ lưu văn mạch thị tộc, ngừng ngừng ngừng. Cố Thi Vân vội vàng đánh gãy nàng đạo, tiểu lộ, ta không phải muốn để ngươi phân tích ta sẽ bị đến gia tộc nào. Ta cũng không muốn lấy chồng nô tỳ biết thế, nhưng là đại tiểu thư, đại công tử lời nói đến mức rất rõ ràng, có chút lựa chọn dù là không muốn, cũng phải bị bách tiến hành lựa chọn. Mặc dù đại công tử câu kia phù sa không lưu ruộng người ngoài rất làm cho người khác mơ màng, nhưng cũng xem như một cái tương đối khác loại đường ra. Nếu nô tỳ nói là nếu hai đại công tử có một ngày như vậy thật thích đại tiểu thư ngài, như vậy bày ở đại tiểu thư trước mặt ngài liền hai con đường, hoặc là lựa chọn phụ thuộc vào đại công tử, đem mình cùng quốc công phụ triệt để khóa lại cùng một chỗ, đáo thời hậu quốc công gia cùng phu nhân cũng chỉ có thể triệt để đem ngươi coi như con đẻ. Một con đường khác chính là gả ra ngoài, cùng không chút nào quen biết thị tộc tạo thành quan hệ thông gia liên minh, nhỏ như vậy tỷ ngươi đối với cô gia tới nói, rất có thể sẽ trở thành ngoại nhân, mà lại cũng không xác định kia cái gọi là quan hệ thông gia thị tộc đợi ngài như thế nào. Cả hai chỗ tốt đều có, phụ thuộc vào cố gia là bây giờ có thể nhìn thấy hy vọng cùng tương lai, cũng tương tự tương đương với cược mất rồi sau cùng đường lui. Nếu như phụ thuộc vào một cái không xác định thế lực, chính là bởi vì sự không chắc chắn, mới có tương lai quốc công phủ rơi đài mà đổi thành tìm sinh cơ khả năng. Tóm lại, đây chính là một phần lợi và hại lựa chọn. Cố Thi Vân nghe xong Tiểu Lộ phân tích, càng thêm cảm thấy hoang đường. Cái gì gọi là lựa chọn đại ca, cha mẹ sẽ xem chính mình vì bản thân ra. Chẳng lẽ mình cũng không phải là con ruột của bọn họ sao? Cái kia đến lúc đó tự mình tính là con dâu, hay là nữ nhi a? Cố Thi Vân ngẫm lại đã cảm thấy quan hệ loạn có chút phức tạp. Tiểu Lộ nghe xong nàng lo lắng, nhếch miệng cười một tiếng, xem ra đại tiểu thư ngài là càng có khuynh hướng lựa chọn đại công tử lạ. Cũng đúng nha, hiện tại đại công tử là người coi như chính trực, tuấn tú lịch sự, đợi một thời gian, bằng vào mới có thể cũng có thể trở nên nổi bật. Không không không, ta chỉ là đơn thuần nói ý tứ này, ngươi không cảm thấy rất hoang đường? Cái này có cái gì nha? Đại tiểu thư, ngươi mới là quốc công phủ thật thiên kim, vô luận thân phận làm sao biến hóa, đều là quốc công gia khuê nữ. Đừng nhìn đại công tử bây giờ tại quốc công gia cùng phu nhân nơi đó như mặt trời ban trưa, có thụ cương triều. Nhưng hắn trung quy là con nuôi. Nếu nói đại tiểu thư nguyện ý cùng đại công tử cùng một chỗ, như vậy thì sẽ hình thành thiên kim phu con nuôi cố sự cách cục. Cái này tại trong thế tục vẫn là vô cùng thường gặp, tựa như là con dâu nuôi từ bé, đồng dưỡng phu. Liền trước mắt Tiểu Lộ biết đến cao môn đại hộ, liền có hai cái là nhà mình thiên kim chơi đùa từ nhỏ đến lớn thư đồng bị xem như đồng dưỡng phu, cùng nhau sách vôi. Đợi cho tuổi vừa mới thành thục sau, liền lấy quan họ phương thức, đem nó đặt vào tông tộc phổ hàng bên trong. Dạng này cũng coi là triệt để khóa cứng họ không ra ngoài, huyết mạch tăng nhiều nhân khẩu thay đổi. Trong thế tục người không đốc, đương nhiên biết họ hàng gần thông gia đối với huyết mạch truyền thừa có hại. Cố Hằng dù sao cũng là họ khác huyết mạch, nếu như hắn có thể cùng Cố Thi Vân kết hợp, vậy lưu giới huyết mạch chính là thuần chính Cố gia huyết mạch, mà lại là gánh vác Cố gia cùng Triệu gia. Làm không cẩn thận quốc công cùng quốc công gia cao hứng còn không kịp đâu. Nếu như Cố Hằng bên ngoài cưới vọng tộc quý nữ, cái kia sinh ra dòng dõi coi như cùng Cố gia không hề có một chút quan hệ. Cũng không tin Cố Vô Phong, Triệu Linh Ngọc cấp độ kia cường giả, không thèm để ý chút nào huyết mạch truyền thừa. Chương 224, cứu vớt vĩ đại nhất sư tôn. Chương 224, cứu vớt vĩ đại nhất sư tôn. Bị Tiêu Lộ như thế vừa phân tích, Cố Thi Vân đông cảm giác sáng tỏ thông suốt. O hình như cũng đúng a, mình nói như thế nào đều là Cố gia huyết mạch. Đại ca vô luận lại thế nào được sủng ái, dù là bị đặt vào tông tộc phủ, đó cũng là tộc bên ngoài huyết mạch. Cố gia năm đời đơn truyền, cũng không phải vẹn vẹn truyền tông họ mà không truyền huyết mạch. Nghĩ đến cái này, Cố Thi Vân nhưng lại cảm thấy nghi hoặc. Tiểu Lộ, không đúng rồi. Dựa theo ngươi logic, trên người của ta chạy xuôi Cố gia thân truyền chi huyết, vậy tại sao cha mẹ như vậy cưng chiều đại ca, lại đối với ta không quan tâm? Cái này sao? Tiểu Lộ đống chốc bị đang hỏi, vấn đề này nàng đã sớm muốn biết. Có lẽ hay là cùng đại tiểu thư ngài được đưa đến nông thôn có quan hệ, nếu như không biết do nguyên nhân này, chỉ sợ không có cách nào trả lời vấn đề này. Vạn nhất là quốc công gia cùng phu nhân có khó khăn khó nói đâu. Bởi vì một ít duyên cớ, không thể không đem đại tiểu thư ngài đưa ra ngoài, hoặc cố ý xa cách bài xích. Thậm chí nô tỳ đều cảm thấy, một số thời khắc quốc công gia cùng phu nhân chính là trong trứng gà chọn xương cốt, cố ý tìm đại tiểu thư ngài gốc dạng. Lời này xem như nói đến Cố Thi Vân trong tấm khảm. Mới vừa vào quốc công phủ trận kia, nàng lại thế nào cẩn thận chặt chẽ, đều không tránh khỏi bị châm chọc, nói móc. Có thể đối mặt đồng dạng hành vi lão đại ca, hai người bọn họ liền sẽ tiêu chuẩn kép đổi một bộ sắc mặt. Chẳng lẽ nói trong này thật có cái gì thuyết pháp? Cố Thi Vân cùng nha hoàn trò chuyện sau, cảm thấy trong lòng thông thấu rất nhiều, tựa hồ cái kia cố đạo đức ước thúc cảm giác thấp xuống không ít. Tốt Tiểu Lộ, thời điểm không còn sớm, hôm nay trước tiên là nói về đến nơi đây đi. Ngày mai ta còn muốn buổi tiếp mẫu thân cùng đi nông thôn tiếp giả thôn y lìa. A, hồi hương bên dưới. Tiểu Lộ nghe xong lập tức vui mừng, vội vàng nói, tiểu thư, ta có thể cùng theo một lúc trở về nhìn xem thôi. Đương nhiên có thể, vốn chính là muốn dẫn ngươi đi. A a, quá tốt rồi. Tiểu Lộ lộ ra rất hưng phấn. Lý gia thôn tốt xấu là chính mình cùng đại tiểu thư cùng một chỗ sinh hoạt trưởng thành địa phương, gánh chịu lấy số lượng không nhiều mỹ hảo ký ức. Tham lại trốn xưa dăm ba tháng, dù sao cũng phải trở về nhìn một cái. Bất quá, nhìn đại tiểu thư ý tứ này, chẳng lẽ cùng đại công tử thật sự có đùa giỡn? Ha ha ha, nói như vậy coi như quá kích thích. Hôm sau, trời mông mông sáng, Lão Muội liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, mang theo Kiều Lộ rời đi trang tử, đi vào trong thành cùng Triệu Linh Ngọc ước định địa điểm gặp nhau. Mẹ con hai người cùng xe, một đường đi hướng tây nam 1000 dặm bên ngoài Lý Gia thôn. Cố Hằng thì là lợi dụng buổi sáng thời gian đi một chuyến thư viện, tính một cái điểm tích lũy, hết thảy chọn lựa ba cái nhiệm vụ. Độ khó đúng quy đúng củ, để Lão Muội cùng Tử Tiến hai cái cùng đi, cũng miễn cho ra lại ngoài ý muốn. Thời gian như bạch mã qua suối, mấy ngày kế tiếp bình yên vô sự. Triệu Linh Ngọc tại Cố Thi Vân dẫn tiến bên dưới, thành công gặp được vị kia giả thôn y đi giả thôn y căn cứ thầy thuốc nhân tâm, không đành lòng thế tục người bình thường liên quan bệnh mà chết, cuối cùng vẫn đáp ứng rời núi thỉnh cầu. Trước khi đi vẫn không quên tán dương Cố Thi Vân là cái học y hạt giống tốt, đáng tiếc, học y phải thừa dịp sớm, còn muốn chịu khổ. Cố Hằng những ngày này liền một mực lưu tại trang tử bên trên bế quan tu luyện. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, hắn đối với huyền hoàng nhị khí dung luyện đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. May mắn chính mình có được không linh căn, có thể đem loại lực lượng đặc thù này thôn vệ chuyển hóa, nếu là đổi lại linh căn khác, tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Tứ đại giai đoạn trước mắt đã tiến vào huyền hoàng sơ chú trung thành giai đoạn, dẫn địa mạch hoàng khí thối cốt. Trong thân thể xương cốt có thể nhiều lắm, một chút xíu tốc luyện cần bao lâu? May mắn có thể tiến hành bộ vị lựa chọn. Rất hiển nhiên, tiểu Hằng trên thân cũng không có nhiều như vậy xương cốt, tương ứng rèn luyện đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều. Dựa theo ta hiện tại tốc độ này, không ra một tháng thời gian, liền có thể đem Nhu Nhu rèn luyện thành màu vàng, đến lúc đó nhất định có thể sáng mù Lạc lao sư con mắt. Kiệt Cố Hằng trong lòng cười xấu xa lấy. Thời gian nhoáng một cái, non nửa tháng đi qua. Cố Hằng lại lúc mở mắt ra, bày ra tại nơi hẻo lánh chậu kia tuyết la lan đã khô cạn. Hắn sửng sốt một chút, đứng người lên nỉ nó nói, chuyện gì xảy ra? Thời gian trôi qua đã lâu như vậy. Quả nhiên người tại chuyên chú vào trên một sự kiện, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua cấp tốc. Nói như vậy, nói ít 20 ngày thời gian, chắc hẳn lão muội bên kia đã đem nhiệm vụ làm được 7-8 phần đi. Lần này nhỏ bế quan, Cố Hằng một mực lưu tại Thiên Phụ thư viện trong đạo tràng. Dù sao thân là thư viện đệ tử, thời gian dài xin nghỉ bệnh cũng không giống là chuyện, cho dù là đợi tại trong thư viện bế quan tu luyện, cũng coi là có lòng cầu tiến. Một người đợi trong nhà, ai biết ngươi Cố đại công tử có hay không chăm chú cố gắng tu luyện. Cố Hằng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời lớn. Ân xem ra còn chưa tới buổi trưa. Điểm thời gian này, Lạc lão sư hẳn là còn ở Thanh Hồng trai. Ngay tại hắn chuẩn bị vụ trộm leo tường đi thư cấp thăm viếng Lạc lão sư lúc, sát vách lại đột nhiên chuyển đến quen thuộc tiếng nghị luận. Thật vừa đúng lúc, lại là Tống Tử Diệp cùng một tên thanh niên lạ lẫm đang tiến hành đối thoại. Kỳ quái, bọn hắn làm sao lại tại Thanh Hồng trai phụ cận giao lưu? Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cố Hằng dán tại trên tường, đưa lỗ tai cẩn thận từng ly từng tí nghe lên lấy, đem khí tức gần mất đi. Tống Tử Diệp, sự tình dàn xếp đến thế nào? Thanh niên, gấp gáp như vậy làm cái gì? Lạc Kinh Hồng lão nữ nhân kia cảnh giác rất, nhưng không có dễ dàng như vậy ra tay. Bất quá ngươi xác định Cố Hằng tiểu tử kia thật cùng Lạc viện thủ ở giữa phát sinh quan hệ nam nữ? Tống Tử Diệp, xác định, cùng khẳng định. Ngay tại đoạn thời gian trước, Lạc Kinh Hồng còn tự thân đi Cố gia ở trong thành trang tử bên trên làm khách, sau nửa đêm mới rời khỏi. Ngươi đoán bọn hắn hai sư đồ đã làm những gì? Thanh niên, cái này Cố công tử thật đúng là làm cho người tiện sát không thôi nha. Liên Lạc viện thủ bực này tự kiềm chế thanh cao nữ nhân đều có thể cầm xuống, nếu như có thể để cho ta phong lưu một lần, ít một ngày tuổi thọ ta đều nguyện ý. Lời nói này liền có chút làm cho người buồn nôn. Tống Tử Diệp, bất quá là tham luyến quyền thế đồ chơi thôi, nhiều nhất cũng chính là bị chơi bừa mà thôi. Sâu độc này vô sắc vô vị, dù là nàng là động thiên cảnh cường giả, cũng khó có thể phát giác. Trong vòng nửa tháng cần phải để Lạc Kinh Hồng nuốt xuống, nếu không cổ trùng liền sẽ tự hành mà chết. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều, đây chính là ngươi duy nhất lên như diều gặp gió cơ hội, biết không? Thanh niên, minh bạch, lão tử cũng đã sớm chịu đủ Lạc viện thủ tâm kia yêu sĩ diện mặt, đã sớm muốn nhìn nàng quỳ xuống khoe khoang phong tao, cầu xin thương tiếc bộ dáng. Mấy ngày nữa chính là thư viện tu lúc lại, đến lúc đó ta sẽ ở chén rượu của nàng bên trong làm tay chân, thực sự không được ngay tại đệ tử hạch tâm kiểm tra đánh giá bên trong độc thủ. Sau khi chuyện thành công, cũng đừng quên đem ta dẫn tiến cho tứ hoàng tử điện hạ. Tống Tử Diệp, đó là tự nhiên, tứ hoàng tử điện hạ liền thích ngươi người tài giỏi như thế. Ha 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 ha, nói đi, thanh niên ngửa đầu cười to, chắp tay sau đó xoay người mà đi, mà thay đổi quay đầu phương hướng, chính là Thanh Hồng trai cửa lớn. Khá lắm, lại còn là Lạc Kinh Hồng đệ tử. Chẳng lẽ hai mùa trước bên trong đồng môn sư mình, vậy mà cùng Tống Tử Diệp cấu kết ở cùng nhau, muốn tính kế sư tôn của mình, quả thực là xúc sinh a. Đốt, phát động ám tuyến kịch tình, cổ trùng nguy cơ trải qua kiểm tra đo lường, vĩ đại nhất lão sư cũng bị người tình hình bên dưới sâu độc tay ký chủ có phía dưới hai nhiệm vụ phương hướng có thể lựa chọn. Một, cứu vớt vĩ đại nhất sư tôn hai, khoanh tay đứng nhìn, nhặt nhạnh chỗ tốt Cố Hằng, lại đến phiên ta đến thủ hộ tuyệt nhất sư tôn sao? Chương 225, so với công chúa, càng muốn cưới sư tôn. Chương 225, so với công chúa, càng muốn cưới sư tôn. Trước đó không lâu vừa mới thủ hộ xong tốt nhất Lam muội, thủ hộ xong tốt nhất tiểu công chúa, hiện tại lại phải thủ hộ vĩ đại sư tôn. Xem ra mấy người kia không làm chính mình đại nữ chủ, đều có mất thiên lý a. Cố Hằng nghĩ nghĩ, sắc mặt chợt nghiêm túc lại. Cái này Tống Tử Diệp thật đúng là có đường đến chỗ chết, cho hắn nhiều như vậy đường sống, kết quả là hướng chết trong hố nhảy. Còn có vừa mới tên thanh niên kia, tuyệt đối là Thanh Hồng trai hai mùa trước đồng môn đệ tử. Trong lòng nghĩ tới xinh đẹp sư tôn, xem xét cũng là sông sư nghịch đồ. Nhưng đây là chính mình sân nhà, sông sư nghịch đồ nhất định chỉ có một cái, đó chính là Cố Hằng chính hắn. Sư tôn của mình làm sao có thể do những người khác nhớ thương? Người này cũng không thể không trừ. Lần này phát động kịch bản, ngược lại là cho hai lựa chọn phương hướng, Cố Hằng thêm chút châm trước, biểu thị thật đúng là có chút khó làm. Đối phương lần này dùng chính là hạ cổ phương thức, cụ thể là cái gì sâu độc còn không rõ ràng lắm. Nếu như Lạc Kinh Hồng chúng sâu độc, chính mình còn muốn nghĩ biện pháp vì đó giải cổ. Mặc dù hệ thống trong thương thành có vạn năng khu trùng tán, nhưng cái đồ chơi này lấy ra cũng chưa chắc có thể giải thích rõ ràng. Dù sao tại đại đa số người nhận biết bên trong, cổ trùng cũng tốt, sinh bệnh cũng được, đều được đúng bệnh hốt thuốc. Không có khả năng có loại kia, một loại thuốc có thể trị bách bệnh, một loại thuốc có thể giải bách cổ đồ vật. Cố Hằng trong lòng ngược lại là ẩn ẩn có một loại cảm giác, hạ cổ chuyện này làm không cẩn thận lại có thể giúp đỡ chính mình ăn thịt. Dù sao lần trước Cơ Vô Song tại trong yến hội hạ dược, chính mình liền không công nhặt được tiện nghi. Lần này Tống Tử Diệp lại xuống cái cổ, chẳng phải là lại có cho không sư tôn có thể ăn. Cố Hằng ngâm đâm đâm nghĩ đến, vẫn là câu nói kia, nếu như nguy hiểm là xác định, nguy hiểm như vậy liền không đem là nguy hiểm. Tống Tử Diệp nếu dám đùa mánh khỏe, khẳng định còn sẽ có dự bị phương án. Muốn nói hạ cổ chuyện này làm không cẩn thận hay là Nam Cương Bạch Thị dở trò quỷ, cũng không biết Bạch Ngưng Băng Châu Bắc phái có hay không dính vào. Có lẽ có thể từ nàng bên kia tìm một chút biện pháp giải quyết. Ấy, bên ngoài như có chút kỳ quái nha, trước đó Bạch Ngưng Băng không phải nói, Bạch Thị bên kia chuẩn bị đối với Lao Muội độc thủ. Hiện tại tại sao lại đối với Lạc Kinh Hồng động thủ, chẳng lẽ lại là hai tay chuẩn bị? Mang theo cái nghi vấn này, Cố Hằng đã quay về Thanh Hồng trai thư các. Đông đông đông. Cách thật xa, Lạc Kinh Hồng cũng cảm giác được hắn tới gần. Sư tôn đại nhân đang làm việc hả? Hằng Nhi, xuất quan. Lần bế quan này thời gian có vẻ như hại rất dài. Vị sư đều có chút lo lắng có phải hay không bế quan trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, xem ra là quá lo lắng. Lạc Kinh Hồng ngữ khí bình thản, vừa sửa sang lại trên án bài sách, vừa nói: "Thật sự là Cố Hằng bế quan thời gian cùng số lần đều quá ít, trên cơ bản không nhìn thấy hắn đường đường chính chính cố gắng tu luyện." Hắc, có thể hết lần này tới lần khác hắn tu vi dâng lên tốc độ lại một chút cũng không có rơi xuống. Thiên phú bực này nếu có thể chăm học khổ luyện, tuyệt so bình thường thiên tài còn mạnh hơn nhiều. Thiên phú loại vật này thôi, có người đục nước méo cỏ, tùy tiện chơi đùa đều có thể vung thường nhân một mạng lớn. Có người chính là cố gắng nửa đời người, đều chưa hẳn có thể so sánh được thiên tài cố gắng nhất thời. Về phần cái gọi là lựa chọn lớn hơn cố gắng. Ha ha, tại thế giới tu tiên, lấy ở đâu nhiều như vậy lựa chọn? Sư tôn, ta hỏi ngài một sự kiện, a chúng ta thư viện gần nhất có tổ chức yến hội, tụ hội hoặc là đạo hội loại hoạt động này không? Lạc Kinh Hồng sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn về phía hắn, Hằng Nhi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đây không phải dành đến nhàm chán, con người của ta liền ưa thích náo nhiệt, thích ăn ghế. Cho nên, liền hỏi một chút. Cố Hằng nghe răng cười cười, dáng tươi cười rất rực rỡ, cực kỳ giống một cái đại nam hải. Lạc Kinh Hồng nghe xong hơi có vẻ im lặng, thử. Vừa khen ngươi hai câu, không đem trái tim nghĩ dùng tại chính đồ, còn muốn lấy khai tiệc tham gia náo nhiệt. Xin nhờ sư tôn, hiện tại không đều đang chú ý khổ nhàn kết hợp thôi. Có câu nói là dục tốc bất đạt, không thích nửa bước, không thể đến tiên lý. Ta cũng là sợ bước đi bước quá lớn, đem chính mình hông cho là thương. Cố Hằng trái lại tìm cái cớ. Ngươi thật đúng là đừng nói, gần nhất thật là có tổ chức đạo hội dự định. Đây không phải tiếp qua một tháng nhiều liền đến đệ tử hạch tâm kiểm tra đánh giá thời điểm, thư viện cũng sẽ ở trước đây thông lệ tổ chức một lần đạo hội. Đại trưởng lão bọn người sẽ đích thân giảng đạo, cương điệu nói rõ một chút liên quan tới đệ tử hạch tâm kiểm tra đánh giá có quan hệ quy tắc chi tiết, muốn so vi sư trước đó nói muốn kỹ càng nhiều. Hàng năm không có biến hóa quá lớn, nhưng tóm lại là sẽ nhiều hơn một chút cho mới. Cũng tỉ như năm ngoái tăng thêm một cái bí cảnh thí luyện, nhìn xem các người đám này đệ tử ở bên trong không nghĩ ra, khắp nơi vấp phải chắc trở dáng vẻ còn trách có ý tứ. Lạc Kinh Hồng nghĩ đến, dường như nghĩ tới điều gì chuyện vừa. Luôn luôn thanh lãnh bình thường trên khuôn mặt lại hiện hiện một chút dáng tươi cười. Một đoán liền biết, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Đúng rồi Hằng Nhi, ngươi tìm đến vi sư chính là hỏi cái này chút. Lạc Kinh Hồng đột nhiên nói. A, là như vậy sư tôn. Khi ta tới, nhìn thấy Tống Tử Diệp tại chúng ta Thanh Hồng trai bên ngoài lén lén lút lút, cũng không biết đến cùng là đang làm gì. Tựa như là gặp chúng ta trong thư viện cái nào đó đệ tử. Kích cỡ có chút cao, tóc rất ngắn, thân mang màu trắng bạc áo ngoài. Ta muốn hẳn là đồng môn sư huynh đi. Cố Hằng cố ý cho nàng một lời nhắc nhở. Về phần Lạc Kinh Hồng có thể hay không mịt mờ nghe ra chính mình ý tứ, đó chính là chuyện của nàng. Cũng miễn cho đằng sau ngoại ý muốn nổi lên, Lạc lao sư trách tội hắn tên đồ nhi này biết chuyện không báo. Màu trắng bạc áo ngoài, ngươi nói chẳng lẽ Diêu Khải? Lạc Kinh Hồng nghĩ đến một người, tên đệ tử này ngày bình thường liền ưa thích Cố Hằng nói như vậy mặc. Diêu Khải là đồng môn của hắn sư minh, lần trước đệ tử xuất thân đúng quy đúng củ, gia tộc chỉ là cái phú hộ, cũng không phải là công khanh sĩ tộc giai tầng người. Ngươi nói là hắn cùng Tống Tử Diệp tự mình tại Thanh Hồng trai phụ cận hại lén lén lút lút, a không kém bao nhiêu đâu. Ta lúc đó xuất hiện, bọn hắn đã tán đi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Chủ yếu đệ tử không phải bế quan thời gian quá lâu, không rõ ràng bên ngoài gần nhất chuyện gì xảy ra. Lại nói biên trấn bên kia ôn dịch có thể có giải quyết. Nâng lên ôn dịch, Lạc Kinh Hồng khẽ lắc đầu. Trước mắt còn chưa có, mẹ ngươi xin mời đi vị kia giả thôn ý đi, có vẻ như cũng không tìm được biện pháp giải quyết, nhưng tối thiểu có thể khống chế ở chảy dịch tiếp tục truyền bá. Bất quá ta ngược lại là còn nghe nói một sự kiện, hình như là tiểu công chúa cũng đi biên trấn hỗ trợ. Công chúa điện hạ, nàng rời đi chính mình đất phong đi biên trấn, cái này không được đâu. Cố Hằng bật thốt lên. Biên chấn chảy dịch đến bây giờ còn không biết là bởi vì nguyên nhân nào tạo thành, đặc biệt hung hiểm. Không nói đến nàng hoàng tộc này công chúa có nên hay không đi, coi như có thể đi, nếu là thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đến lúc đó trách nhiệm này không phải là Cố gia. Nếu như công chúa giải quyết phiền phức, dính điểm công, đây chẳng phải là lại đi tới hoàng tộc mặt đối lập. Dù sao đi, biên chấn bất ổn đối với hoàng tộc tới nói là chuyện tốt. Ai biết được. Nghe đồn vị công chúa điện hạ này không phải cũng là y thuật siêu tuyệt hạng người. Tiểu công chúa tâm địa thiện lương, tại trái phải rõ ràng trước mặt nhưng so sánh những cái kia đối xử lạnh nhạt đối đãi người mạnh hơn nhiều. Ai, cái kia ngược lại là a tiểu công chúa đúng là cô nương tốt, chính là tuổi tác có chút ít. Lạc Kinh Hồng sửng sốt một chút, lông mày cau lại, nghe Hằng Nhi ngươi ý tứ này, công chúa điện hạ nếu là lại lớn tuổi điểm, ngươi còn muốn lấy về nhà đâu? Hắc hắc. Cố Hằng cười cười, một bước tiến lên, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, so với công chúa, ta càng muốn cưới sư tôn ngươi về nhà.